Chương 6. Hiểu luật. Nếu bạn không biết chắc thì đừng nói, đừng làm điều đó, đừng buông lung. Tu hành không phải dễ, có rất nhiều thứ mà chúng ta không biết, chẳng hạn những giáo lý như biết thân thì biết được thân trong thân, hay biết tâm thì biết được tâm trong tâm. Nếu chúng ta chưa tu tập những điều này, chúng ta có thể không hiểu gì cả. Trong quá khứ, tôi đã từng là một vị thầy, nhưng chỉ một vị thầy nhỏ. Tại sao tôi nói là một vị thầy nhỏ? Bởi vì lúc đó tôi không tu hành, tôi dạy luật nhưng tôi không hành luật. Một người như vậy tôi gọi là một vị thầy nhỏ, một vị thầy thấp. Tôi nói là một vị thầy thấp bởi vì tôi chưa tu hành tới đâu cả. Sự tu hành của tôi lúc đó còn ở dưới xa, cứ thể như tôi chưa biết gì về giới luật. Tuy nhiên, ý tôi muốn nói là trên thực tế khó có thể hiểu biết luật tạng hoàn toàn, bởi vì có những thứ, dù chúng ta biết hay không, vẫn bị xem là vi phạm, thật là rắc rối. Thế nhưng, chúng ta buộc phải học hỏi và tôn trọng mỗi một giới luật. Nếu không hiểu một điều gì, chúng ta phải cố gắng học hỏi. Nếu chúng ta không nỗ lực, tự nó đã là một sự vi phạm. Giả sử có một người đàn bà và bạn không biết đó là đàn bà hay đàn ông. Bạn chạm vào người đó, bạn không biết chắc người này là đàn ông hay đàn bà, nhưng bạn vẫn chạm vào người đó, đó là sai. Có một lúc tôi cũng không hiểu tại sao như thế là sai, nhưng sau này tôi mới nhận ra rằng người tu hành phải cảnh giác, phải thận trọng. Lúc nói chuyện, đụng chạm hay nắm vật gì, họ phải suy nghĩ trước. Sự sai lầm ở đây là hành giả không tỉnh giác hay thiếu thận trọng. Sau đây là một thí dụ khác. Trời mây mù nên dầu chỉ mới 11 giờ trưa mà thấy giống như đã chiều tối. Chúng ta không thấy mặt trời mà cũng không có đồng hồ, và chúng ta nghĩ rằng lúc này là buổi chiều. Chúng ta thật sự cảm thấy rằng lúc này là buổi chiều, nhưng chúng ta vẫn đi kiếm một thứ gì đó để ăn. Khi chúng ta bắt đầu ăn thì mây kéo đi và mặt trời chiếu rọi. Nhìn vị trí mặt trời, chúng ta biết bấy giờ là vào khoảng 11 giờ trưa. Dầu là thế, chúng ta vẫn bị xem là phạm giới. Tôi đã từng bâng khuâng, hả? Tại sao vậy? Chưa đến giờ trưa thì làm sao có thể gọi hành động đó là phạm giới được? Ở đây chúng ta phạm giới là vì sự lơ là, không dè dặt và không kiềm chế. Nếu nghi ngờ rằng trời đã chiều, mặc dầu sự thật thì không phải như vậy, hành động nghi ngờ mà vẫn làm, đó là phạm giới. Hành động ăn uống tự nó không phải là sai, nhưng chúng ta phạm giới vì chúng ta lơ là và bất cẩn. Nếu đó thật sự là buổi chiều, nhưng chúng ta nghĩ rằng đó không phải là buổi chiều thì tội càng nặng hơn. Nếu chúng ta nghi ngờ mà vẫn làm, thì dầu hành động đó là đúng hay sai, chúng ta vẫn bị xem là phạm giới. Nếu hành động đó tự nó không sai trái thì tội nhẹ hơn, nhưng một hành động sai trái thì tội nặng hơn. Giới luật có thể phức tạp đến vậy đó. Có một lần tôi đọc cuốn Kinh Luật, trong đầu tôi cảm thấy như muốn nổ tung. Tôi cho rằng những điều này bất khả thi đối với con người. Nhưng rồi tôi nghĩ Đức Phật sẽ chẳng giảng dạy một điều gì mà chúng ta không thể thực hành. Ngài sẽ chẳng dạy những điều đó và Ngài sẽ chẳng công bố nó, bởi vì những điều đó chẳng lợi ích gì cho Ngài hay cho những người khác. Vào lúc đó tôi vẫn còn vật lộn với sự tu hành của mình, tôi bị kẹt. May thay tôi có cơ hội gặp Đại Đức Ajahn Mun, nên tôi hỏi Ngài: Đại Đức Ajahn, tôi phải làm sao đây? Tôi mới tu và vẫn chưa biết tu thế nào mới đúng. Tôi nghi ngờ nhiều thứ quá. Ông hỏi: vấn đề là gì vậy? Trên đường tu hành, tôi có đọc cuốn Kinh Luật. Tôi cảm thấy nó rất li ti và không thực tiễn chút nào. Tôi không tin là có người nào thực hành hết được cả. Không cách nào có thể nhớ hết tất cả những quy luật nhỏ nhặt trong đó. Tôi không thể làm được. Ông nói với tôi: đúng là có rất nhiều thứ trong đó, nhưng thật sự thì không nhiều. Nếu chúng ta phải nhớ hết mọi giới luật trong luật tạng thì khó thật. Nhưng sự thật thì cái mà chúng ta gọi là giới luật nảy sinh từ đầu óc con người. Nếu chúng ta huấn luyện đầu óc này để nó biết xấu hổ và sợ làm điều ác, thì chúng ta sẽ kiềm thúc, chúng ta sẽ thận trọng. Điều này sẽ khiến cho chúng ta biết thiểu dục tri túc, bởi vì chúng ta không thể chăm sóc quá nhiều thứ, và rồi chúng ta trở nên tỉnh giác hơn rất nhiều. Chúng ta sẽ có thể duy trì sự tỉnh giác vào mọi lúc, bất kỳ là ở đâu, chúng ta cũng cố duy trì sự tỉnh giác. Chúng ta trở nên thận trọng hơn. Mỗi khi bạn nghi ngờ một điều gì, đừng nói điều đó, đừng làm việc đó. Nếu có điều gì bạn không hiểu, hỏi vị thầy. Cố thực thi mọi giới luật là điều rất phiền toái, nhưng chúng ta nên xem thử mình có sẵn sàng nhận lỗi không, chúng ta có chấp nhận chúng không. Giới luật rất quan trọng, chúng ta không nhất thiết phải nhớ hết mỗi một giới, nhưng chúng ta phải biết cách điều phục tâm của mình. Tất cả những thứ mà bạn từng đọc nảy sinh trong đầu, nếu bạn vẫn chưa huấn luyện đầu óc để có được sự nhạy bén và sáng suốt, bạn sẽ luôn luôn nghi ngờ. Hãy nhớ đến giáo lý của Đức Phật, hãy tĩnh tâm. Bất cứ điều gì khiến bạn nghi ngờ, đừng nghĩ tới nó. Nếu bạn không biết chắc một điều gì thì đừng nói hay làm điều đó. Chẳng hạn, nếu bạn bâng khuâng không biết điều này là đúng hay sai, nếu bạn không biết chắc thì đừng nói, đừng làm, đừng buông lung. Sự giảng dạy này rất phù hợp với bát chánh đạo để đo lường chánh pháp của Đức Phật. Bất cứ giáo lý nào nói về sự tiêu trừ phiền não, đưa con người thoát khỏi khổ đau, giảng dạy sự xa lìa dục lạc, tri túc, khiêm tốn, từ bỏ danh lợi, ẩn dật, tinh tấn và sống giản dị là bản chất của pháp luật và là giáo lý của Đức Phật. Bất cứ thứ gì đi ngược lại đường lối này thì không phải là giáo lý của Đức Phật. Nếu chúng ta thành tâm, chúng ta sẽ biết xấu hổ và sợ làm sai. Chúng ta sẽ biết rằng khi chúng ta nghi ngờ một điều gì, chúng ta sẽ không nói hay làm điều đó. Khi được nghiên cứu tạng luật với Đại Đức Ajahn Mun, tôi đã học hỏi được rất nhiều thứ. Có những ngày trong kỳ an cư, tôi nghiên cứu từ 6 giờ chiều cho đến sáng hôm sau, tôi hiểu rất nhiều. Tôi đã nỗ lực rất nhiều để thực thi những quy luật này, nhưng sau này tôi buông bỏ chúng dần. Có quá nhiều thứ, tôi không biết đâu là chính, đâu là phụ, tôi thâu gom hết. Khi tôi hiểu rõ hơn thì tôi xả bỏ dần, bởi vì nó nặng nề quá, tôi chỉ quan sát tâm của mình và dần dần bỏ đi phần chữ. Tuy nhiên, khi giảng dạy các tăng sĩ ở đây, tôi vẫn lấy luật tạng làm tiêu chuẩn. Tôi thường đọc cho các đệ tử nghe, có khi đến nửa đêm, chúng tôi cảm thấy thích thú. Thật ra, bạn không thể hiểu kinh luật chỉ bằng sự lắng nghe, bạn phải cứu xét và suy gẫm. Mặc dầu tôi nghiên cứu những thứ này đã nhiều năm, tôi vẫn không hiểu hết tất cả, bởi có nhiều điều rất tối nghĩa và mơ hồ. Đã nhiều năm rồi, tôi chưa nhìn lại sách luật và đã quên quá nhiều thứ, nhưng tâm tôi không hề có sự nghi ngờ hay thiếu sót. Tôi hiểu. Tôi đặt sách vở qua bên và tập trung phát triển tâm mình. Tâm biết giá trị của giới hạnh nên nó không làm điều gì sai trái cả. Tôi không giết thú vật, ngay cả những con vật nhỏ. Nếu có người nào yêu cầu tôi giết một con kiến hay một con mối, đập chết nó với đôi tay của mình chẳng hạn, tôi không thể làm được, dầu họ có cho tôi rất nhiều tiền, dầu chỉ một con kiến hay còn một con mối thôi. Đối với tôi, đời sống của con kiến có giá trị nhiều hơn một đống tiền. Tuy nhiên, có thể tôi đã làm cho một côn trùng chết, chẳng hạn như khi một thứ gì đó bò lên chân tôi và tôi phủi nó đi. Có lẽ nó chết, nhưng khi nhìn vào tâm mình, tôi không thấy có mặc cảm tội lỗi, không nao núng hay nghi ngờ gì cả. Tại sao? Bởi vì ý định sát hại không có ở đó. Ý định là cốt tủy của sự trau dồi đức hạnh trong quá khứ. Khi chưa hiểu biết, tôi sẽ đau khổ về những việc như thế. Tôi sẽ cho rằng mình phạm giới. Phạm giới gì? Tôi đâu có ý muốn ở đó, không có ý định, đúng, nhưng tôi đã không thận trọng. Tôi sẽ nghĩ như thế mãi rồi buồn phiền và bực dọc. Cho nên giới luật này có thể quấy nhiễu người tu hành, nhưng nó cũng có giá trị của nó. Đó là bất cứ giới luật nào bạn chưa biết, bạn phải học hỏi. Nếu bạn không biết, bạn nên hỏi những người biết, họ thật sự nhấn mạnh điều này. Bây giờ nếu chúng ta không biết giới luật, chúng ta sẽ không biết là mình đang vi phạm chúng. Chẳng hạn, có một hôm, đệ tử của Đại Đức Ajahn Po đang ngồi với ngài thì có vài phụ nữ đến hỏi Ajahn Po: "Luân Po, chúng tôi muốn mời ngài đi tham quan với chúng tôi." Luân Po không trả lời, thấy thầy yên lặng, người đệ tử mới nói: Luân Po, ngài có nghe không? Những phụ nữ này mời ngài đi chơi." Ông đáp: "Ta nghe." Những phụ nữ lại hỏi: "Luân Po, ngài có đi không?" Ông chỉ ngồi đó yên lặng và lời thỉnh cầu đó chẳng đi tới đâu cả. Khi họ đi hết, người đệ tử mới hỏi: "Luân Po, tại sao ngài không trả lời những người đàn bà đó?" Ông nói: "Này con không biết quy định này sao? Những người vừa mới ở đây đều là phụ nữ. Nếu phụ nữ mời con đi với họ, con không nên chấp thuận. Nếu họ tự mình sắp xếp mọi việc thì không sao. Trong trường hợp đó, ta có thể đi nếu ta muốn, bởi vì ta không dự phần trong sự sắp xếp này." Sách luật nói rằng việc sắp xếp để đi chung với phụ nữ, dầu là đi với một nhóm người, không phải với một người, cũng bị xem là phạm giới. Một ví dụ khác, đôi lúc người tại gia đặt tiền trên một cái khay để cúng dường cho đại đức Ajahn Pao. Ông đưa vải nhận cúng dường ra, tay nắm ở đầu kia tấm vải, nhưng khi người ta đặt khay tiền trên tấm vải, ông rút tay khỏi tấm vải, rồi ông cứ để tiền nằm ở đó. Ông biết nó ở đó, nhưng ông không quan tâm đến nó, mà chỉ việc đứng dậy và đi nơi khác. Ông làm thế bởi vì kinh luật nói rằng nếu ta không chấp thuận món tiền nào đó, ta không cần phải ngăn cấm người tại gia cúng dường nó. Nếu ông thật sự thích món tiền đó, ông sẽ phải nói: này ngươi, tu sĩ không được phép nhận tiền. Ông sẽ phải nói với họ như thế. Nếu bạn muốn một điều gì đó, bạn phải ngăn cấm người ta cúng dường những gì không được phép nhận. Tuy nhiên, nếu bạn thật sự không ước muốn điều đó, bạn không cần phải nói gì cả, bạn chỉ việc để nó ở đó và đi nơi khác. Mặc dầu Ajahn và các đệ tử của ngài sống với nhau đã nhiều năm, có ngày vài người vẫn không hiểu sự tu hành của ngài, thật đáng buồn. Riêng tôi thấy trong sự tu hành của ngài Ajahn Pao có nhiều điều rất tinh tế mà tôi cần phải xem xét và suy ngẫm. Giới luật có thể khiến cho một số người hoàn tục. Khi nghiên cứu kinh luật, họ khởi đủ thứ niệm nghi ngờ, họ nghĩ về quá khứ, nghi lễ thọ giới của mình lúc trước có đúng không nhỉ? Không biết vị tăng truyền pháp cho mình có tinh khiết không? Không có tỳ kheo nào ngồi trong buổi lễ thọ giới của mình biết chút gì về giới luật, nên không biết họ có ngồi đúng khoảng cách không? Không biết mình tụng kinh có đúng pháp không? Hết nghi ngờ này đến nghi ngờ khác, chánh điện mà mình thọ giới tỳ kheo có đúng tiêu chuẩn không? Nó nhỏ quá, họ nghi ngờ mọi thứ và rơi vào địa ngục. Cho nên, đến khi nào bạn biết cách cột tâm của mình lại, nó có thể rất phiền toái, bạn phải rất bình thản và không quyết đoán một điều gì vội vã. Nhưng bình thản đến độ bạn không để tâm xem xét sự việc thì cũng là sai. Tôi hoang mang đến độ thiếu chút nữa là tôi hoàn tục, bởi vì tôi nhìn thấy quá nhiều lỗi lầm trong sự tu hành của chính mình và của vài vị thầy. Tôi như ngồi trên lửa và không ngủ nghe gì được bởi vì những sự nghi ngờ này. Càng nghi ngờ, tôi càng thiền nhiều thêm, càng tu hành nhiều thêm. Sự nghi ngờ khởi sinh nơi đâu, tôi tu hành ngay nơi đó, trí tuệ phát sinh. Sự việc bắt đầu thay đổi, thật khó có thể diễn tả những gì đã xảy ra. Tâm thay đổi mãi cho đến khi tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi không biết nó thay đổi như thế nào. Dù tôi có cố diễn tả, có lẽ người ta cũng không hiểu. Cho nên tôi suy ngẫm về luật tạng, kẻ trí phải tự mình nhận biết. Đó phải là sự hiểu biết phát sinh từ kinh nghiệm trực tiếp. Nghiên cứu luật tạng là điều nên làm, nhưng nếu chỉ nghiên cứu thôi thì không đủ. Nếu bạn thật sự tu tập, bạn bắt đầu nghi ngờ mọi thứ. Trước khi tu hành, tôi không quan tâm đến những giới luật nhỏ. Nhưng khi bắt đầu tu hành, ngay cả những giới nhỏ cũng quan trọng như những giới lớn. Trước kia, những vi phạm nhỏ có vẻ như không quan trọng gì cả. Tôi nghĩ như vậy, đến tối bạn có thể thú tội và thế là xong. Rồi bạn có thể tiếp tục vi phạm chúng. Nhưng thú tội kiểu này là không thanh tịnh, bởi vì bạn không ngừng vi phạm, bạn không quyết tâm thay đổi, bạn vẫn không kềm thúc, không nhận thức được sự thật, không dứt bỏ, bạn cứ lặp lại lỗi lầm đó mãi. Đúng ra thì chúng ta không cần phải thú tội làm gì. Nếu chúng ta nhận thấy tâm của mình thuần khiết và không nghi hoặc, thì những sự vi phạm đó rơi rụng ngay tại chỗ. Chúng ta chưa thanh tịnh bởi vì chúng ta còn nghi ngờ, chúng ta còn nao núng, chúng ta không thật sự thanh tịnh, cho nên chúng ta không thể xả bỏ, chúng ta không nhìn thấy chính mình. Đây là vấn đề. Giới luật cũng giống như cái hàng rào bảo vệ để chúng ta không lầm lỗi, cho nên chúng ta nên trân trọng nó. Nếu bạn không tự mình nhìn thấy giá trị thật của giới luật, bạn sẽ thấy nó khó khăn. Nhiều năm trước, khi tôi đến Quách Ba Bông, tôi quyết định rời xa tiền bạc. Tôi nghĩ về điều này rất lâu. Cuối cùng, tôi cầm túi tiền của mình, đi thẳng tới người bạn đồng đạo đang chung sống với tôi vào lúc đó và đặt túi tiền trước mặt anh ta. Này anh, hãy giữ lấy số tiền này. Từ nay trở đi, ngày nào tôi còn là một người xuất gia, tôi sẽ không nhận tiền hay giữ tiền trong người. Bạn có thể là nhân chứng của tôi. Hãy giữ nó, anh có thể sẽ cần nó cho việc tu học của mình. Vị tỳ kheo đáng kính đó tỏ ra không muốn nhận túi tiền. Anh ngượng nghịu hỏi: tại sao anh không muốn giữ số tiền này? Anh không cần lo cho tôi đã quyết định rồi. Tôi đã quyết định từ tối hôm qua. Từ ngày anh ta lấy số tiền đó, giữa hai chúng tôi dường như có một khoảng cách, chúng tôi không còn hiểu nhau nữa. Tuy nhiên, anh ta vẫn là nhân chứng của tôi cho đến ngày hôm nay. Từ dạo đó, tôi chưa bao giờ sử dụng tiền hay dính dấp đến bất cứ sự mua bán nào. Tôi đã kiềm chế chính mình ở mọi mặt có liên quan đến tiền bạc. Tôi chỉ theo đuổi việc tu hành, tôi không còn cần đến sự giàu có. Tôi xem nó như thuốc độc, giờ bạn cho thuốc độc tới người, tới chó hay tới bất cứ chúng sinh nào, nó đều dẫn đến sự chết chóc hay đau đớn. Nếu chúng ta nhận rõ điều này, chúng ta sẽ luôn cảnh giác để không uống nhầm phải chất độc đó. Khi chúng ta nhìn thấy sự tai hại của nó, chúng ta dễ dàng buông bỏ nó hơn. Còn đối với những thức ăn cúng dường, nếu tôi nghi ngờ về sự thanh tịnh của chúng, tôi sẽ không nhận. Dầu thức ăn đó có thơm ngon hay sạch sẽ bao nhiêu, tôi cũng sẽ không đụng đến. Ví dụ, bạn đi khất thực và nhận được một ít cơm và cá mắm gói trong lá. Khi về chỗ ở và mở gói thức ăn ra, bạn nhìn thấy cá mắm, chỉ việc ném nó đi. Ăn cơm trắng tốt hơn là phạm giới. Có như thế, bạn mới có thể nói rằng mình thật sự hiểu biết giới luật, và rồi giới luật trở nên giản dị hơn. Nếu những vị sư khác muốn tặng tôi những đồ dùng cần thiết như bát ăn cơm, dao cạo hay bất cứ thứ gì, tôi sẽ không nhận chúng, trừ khi tôi biết rõ rằng người cho là người đồng đạo có cùng tiêu chuẩn trì giới như tôi. Tại sao không? Làm sao bạn có thể tin tưởng một người buông lung? Họ có thể làm đủ thứ chuyện. Những vị tăng buông lung không nhìn thấy giá trị của giới luật, cho nên họ có thể đã nhận những thứ này một cách không chính đáng. Tôi cẩn thận đến thế đó. Vì lý do này mà vài vị tăng lườm tôi. Họ nói, anh ta không thích giao thiệp, anh ta không thích trà trộn với những người khác. Nhưng tôi vẫn thản nhiên, lo gì? Chúng ta có thể trà trộn với nhau khi chúng ta chết, tôi nghĩ. Bởi lúc đó chúng ta đều giống như nhau. Tôi sống với sự chịu đựng, tôi là một người ít nói. Nếu có ai chỉ trích sự tu hành của tôi vẫn thản nhiên. Tại sao? Bởi vì dầu tôi có giải thích, họ cũng chẳng hiểu. Họ không biết gì về sự tu hành, giống như những khi tôi được mời tới một buổi lễ mai táng và có người nói, đừng nghe ông ta nói, chỉ việc bỏ tiền vào túi ông ta và đừng nói cho ông ta biết, đừng để cho ông ấy biết. Tôi nghĩ, này, bạn cho rằng tôi chết rồi hay sao? Chỉ vì có người gọi rượu là dầu thơm, đâu có nghĩa là rượu sẽ trở thành dầu thơm. Nhưng những người như bạn khi muốn uống rượu thì gọi nó là dầu thơm, rồi cứ thế mà uống, các bạn đúng là điên. Cho nên luật tạng có thể rất khó. Bạn phải biết tri túc và sống tách biệt. Bạn phải nhìn thấy sự việc và nhìn thấy chúng một cách đúng đắn. Có một lần khi tôi du hành xuyên qua Saraburi, phái đoàn của chúng tôi đến ở tại một ngôi chùa làng một thời gian. Vị trụ trì ở đó có cùng tuổi đạo với tôi. Buổi sáng tất cả chúng tôi đều đi khất thực. Khi trở lại chùa, chúng tôi đặt bát của mình xuống. Lúc đó, những người tại gia mang những thức ăn vào phòng và đặt chúng xuống. Rồi các sư đi đến nơi để thức ăn, mở chúng ra và sắp chúng thành hàng một. Một vị sư sẽ đặt một ngón tay vào đĩa thức ăn ở cuối hàng của đầu này, và một người tại gia sẽ đặt bàn tay của ông trên đĩa thức ăn ở cuối hàng của đầu kia. Và chỉ vậy thôi. Sau đó thì các sư sẽ bắt đầu phân phối thức ăn này để tất cả cùng ăn. Có khoảng 5 vị sư cùng đi với tôi vào lúc ấy, nhưng không ai trong chúng tôi đụng những thức ăn đó. Khi đi khất thực, tất cả chúng tôi đều nhận được một ít cơm trắng, nên chúng tôi chỉ ăn cơm trắng. Không ai trong chúng tôi dám ăn những đĩa thức ăn đó. Cứ như thế được vài ngày thì tôi bắt đầu nhận thấy thái độ khó chịu của vị trụ trì. Một trong các nhà sư của ông có lẽ đã nói với ông, những vị tăng đó không ăn thức ăn ở đây, tôi không biết họ muốn gì. Tôi phải ở đó thêm vài ngày nữa, nên tôi đến gặp vị trụ trì để giải thích. Tôi nói, thưa Đại Đức, tôi có thể nói chuyện với ngài một vài phút không? Tôi sợ rằng có vài điều mà ngài và các sư trong chùa này cảm thấy ngạc nhiên, chẳng hạn như việc chúng tôi không ăn thức ăn mà người tại gia cúng dường. Tôi xin phép được làm sáng tỏ điều này. Thật sự thì không có gì, chỉ là đường lối tu hành của tôi là như vậy về việc nhận cúng dường. Khi người tại gia đặt thức ăn xuống và các sư đi đến mở thức ăn ra, sắp xếp để thức ăn được dâng cúng một cách đúng nghi lễ, như thế là sai. Đó là một sự vi phạm giới luật, nhất là khi vị sư nắm hay chạm vào thức ăn chưa được dâng cúng tới mình. Làm thế sẽ hư hoại thức ăn. Theo luật tạng, bất cứ vị sư nào ăn thức ăn đó sẽ bị xem là phạm giới. Chỉ là vì vậy thôi, không phải tôi có ý chỉ trích người nào, hay tôi cưỡng ép ngài hay các sư trong chùa ngừng làm như thế. Không phải vậy. vậy, tôi chỉ muốn cho ngài biết đến thiện ý của tôi, bởi vì tôi cần phải ở lại đây thêm vài ngày nữa. Vị trụ trì chắp tay nói, hay lắm, tôi chưa bao giờ thấy một vị sư nào giữ những quy luật nhỏ nhặt trong luật tạng như thế. Thời nay, những người như vậy thật là hiếm có, nếu có thì có lẽ họ không ở tại Saraburi này. Cho phép tôi ca ngợi ngài, tôi không phiền hà gì cả, đó là điều rất tốt. Sáng hôm sau, khi chúng tôi đi khất thực về, không một vị sư nào đến gần những đĩa thức ăn này. Những người tại gia chăm lo mọi việc sắp xếp và cúng dường thực phẩm, bởi vì họ sợ các sư không ăn. Từ đó về sau, các sư có vẻ ái ngại, cho nên tôi cố giải thích cho họ hiểu, để tâm họ được an ổn. Tôi nghĩ rằng họ sợ chúng tôi, họ cứ lẳng lặng đi vào phòng và đóng chặt cửa lại. Những ngày sau, tôi phải tìm cách làm cho họ thấy thoải mái, bởi vì họ quá hổ thẹn. Tôi đâu có phiền trách họ, tôi không hề nói những câu như không có đủ thức ăn hay yêu cầu họ mang cho tôi một thức ăn nào đặc biệt. Tôi đã từng nhịn đói có lúc 7-8 ngày liên tục. Ở đây tôi còn có cơm trắng để ăn. Tôi biết tôi sẽ không chết. Tôi có được sức mạnh từ sự tu hành, từ sự tu hành phù hợp với sự hiểu biết của tôi. Tôi lấy Đức Phật làm gương, bất kỳ tôi đi đến đâu, bất kỳ những người khác làm gì, tôi không dính dấp tới. Tôi chỉ chú tâm vào việc tu hành, bởi vì tôi quan tâm tới chính mình, tôi quan tâm tới sự tu hành. Những người không trì giới hay hành thiền và những người thật sự tu hành không thể chung sống với nhau được. Lúc trước tôi không hiểu điều này, tôi từng dạy dỗ người khác nhưng tôi không tu hành, như vậy là không tốt. Khi tôi nhìn kỹ lại thì mới thấy là sự tu hành của tôi và sự hiểu biết của tôi cách nhau rất xa như đất với trời. Vì thế, với những vị tăng muốn thiết lập trung tâm thiền trong rừng, tôi bảo họ đừng làm thế. Nếu bạn chưa thật sự chứng ngộ, hãy khoan nghĩ đến việc dạy dỗ người khác, bạn chỉ gây thêm phiền phức. Có vài vị tăng nghĩ rằng nếu họ vào sống trong rừng, họ sẽ tìm thấy sự bình an, nhưng họ vẫn không hiểu cốt tủy của sự tu hành. Họ tự mình cắt cỏ, họ tự mình làm tất cả mọi việc, nhưng điều đó không làm cho họ tiến bộ. Dầu đời sống trong rừng có thanh bình đi nữa, bạn cũng không thể tiến bộ nếu bạn tu hành sai cách. Họ nhìn thấy những vị sư sống trong rừng và bắt chước đi vào rừng, nhưng nó không giống nhau, áo tu không giống nhau, cách ăn uống không giống nhau, mọi thứ đều khác cả. Họ không tự huấn luyện, họ không tu hành. Nếu sống như thế mà có kết quả, nó chỉ là một cái cớ để phô trương hay quảng cáo, giống như một cuộc triển lãm y học, nó sẽ chẳng đi xa hơn thế. Những người chỉ tu hành đôi chút và rồi ra ngoài dạy dỗ người khác là những người chưa hiểu biết tới nơi tới chốn. Họ không thật sự hiểu, không bao lâu họ sẽ bỏ cuộc và tan rã. Cho nên chúng ta phải học hỏi, hãy nghiên cứu các giới luật cho đến khi bạn hiểu rõ. Lâu lâu bạn nên hỏi vị thầy về những điểm tinh tế để được giải thích cặn kẽ, nghiên cứu như thế cho đến khi bạn thật sự hiểu biết luật tạng. Chương 7: Duy trì những tiêu chuẩn tu hành. Đây là những gì tôi bảo các chư tăng, đừng bỏ những sự tu hành căn bản của các bạn, ăn ít, nói ít, ngủ ít, kiềm thúc, điềm tĩnh và tách biệt. Kinh hành và ngồi thiền đều đặn, họp mặt thường xuyên vào những giờ nhất định, hãy nỗ lực thực thi những điều này. Trong buổi họp hàng năm sau kỳ thi Phật Pháp, chúng tôi nhắc lại tầm quan trọng của việc hoàn tất những bổn phận trong tu viện, những bổn phận đối với các vị thầy. Những bổn phận này giúp chúng ta đoàn kết, cho phép chúng ta sống hòa thuận với nhau. Chúng cũng giúp cho chúng ta biết tôn trọng lẫn nhau và như thế sẽ ích lợi cho cả cộng đồng. Trong tất cả những đoàn thể từ thời Đức Phật cho đến ngày nay, bất kể là dưới hình thức nào, nếu các thành viên không tôn trọng lẫn nhau, họ không thể thành công. Dầu đó là đoàn thể của người xuất gia hay tại gia, nếu họ thiếu lòng tôn trọng đối với nhau, họ sẽ không đoàn kết, sự phóng túng sẽ phát sinh và sự tu hành sẽ thoái hóa dần. Đoàn thể những người tu hành của chúng ta đã sống ở đây gần 25 năm rồi. Nó vẫn tiếp tục phát triển, nhưng nó có thể suy đồi, chúng ta phải hiểu điều này. Nếu tất cả chúng ta đều cảnh giác, tôn trọng lẫn nhau và tiếp tục duy trì những quy định trong sự tu hành, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ sống rất hài hòa. Sự tu hành của chúng ta sẽ đẩy mạnh sự phát triển Phật Pháp trong một thời gian rất lâu. Học và hành phải đi đôi với nhau. Đạo Phật đã phát triển rộng lớn bởi vì sự nghiên cứu và thực hành đi đôi với nhau. Nếu chúng ta chỉ nghiên cứu kinh điển một cách qua loa, sự buông lung sẽ nảy sinh. Năm đầu tiên ở đây, chẳng hạn, chúng ta có 7 vị tăng tham dự kỳ an cư Kiết Hà. Vào lúc đó, tôi nghĩ, mỗi khi chư tăng bắt đầu học hỏi Phật Pháp để chuẩn bị cho kỳ thi, thì sự tu hành của họ xuống dốc. Tôi cố tìm hiểu lý do, tôi bắt đầu giảng dạy những vị tăng tham dự kỳ an cư Kiết Hà, tất cả 7 người. Tôi thuyết giảng khoảng 40 ngày, từ sau bữa ăn sáng cho đến 6 giờ chiều mỗi ngày. Các vị tăng dự thi, kết quả rất khả quan, tất cả đều thi đậu. Như thế là tốt, nhưng có một vấn đề liên quan đến những người thiếu thận trọng. Để học hỏi, vị tăng cần phải tụng đọc kinh điển rất nhiều lần. Thường thì những người buông lung và không dè dặt trở nên biến nhát với sự hành thiền và dùng tất cả thời gian của họ để nghiên cứu, tụng đọc và học thuộc lòng. Điều này khiến họ lơ là những bổn phận của họ, những tiêu chuẩn tu hành của họ. Cho nên, khi những vị tăng này hoàn tất công việc nghiên cứu và thi cử của họ, tôi nhận thấy một sự thay đổi trong cách ứng xử. Họ không còn đi kinh hành nữa, mà chỉ ngồi thiền một chút và bắt đầu giao tiếp nhiều hơn, mức độ kiềm chế và điềm tĩnh cũng giảm sút nhiều. Thật ra, trong sự tu hành của chúng ta, khi bạn đi kinh hành, bạn nên thật sự đi. Khi ngồi thiền, bạn phải tập trung vào việc thiền quán. Bất kể là bạn đi, đứng, nằm, ngồi, bạn đều phải cố duy trì sự điềm tĩnh. Nhưng khi các sư dành nhiều thời gian để nghiên cứu kinh điển, đầu óc họ đầy ắp chữ nghĩa, họ say mê sách vở và quên mất chính mình. Điều này chỉ xảy ra với những người không có trí tuệ, những người không tự kiềm chế và những người không có sự cảnh giác liên tục. Họ ngày càng trở nên lơ đãng, những cuộc chuyện trò và giao tiếp bâng quơ trở nên thường xuyên hơn. Đó không phải do bởi sự nghiên cứu kinh điển, mà do họ không nỗ lực, họ quên mất chính mình. Thật ra, kinh điển là những sự chỉ dẫn trên đường tu hành. Nếu chúng ta thật sự hiểu biết, thì nghiên cứu kinh điển sẽ giúp cho việc hành thiền. Nhưng nếu chúng ta quên mất chính mình, thì sự nghiên cứu kinh điển chỉ dẫn tới những cuộc thảo luận vô bổ. Người ta quẳng việc hành thiền qua một bên và không bao lâu thì họ hoàn tục. Không phải học hỏi là xấu xa hay sự tu hành là sai cách, nhưng những người đó không xem xét chính mình. Thấy thế, trong kỳ an cư Kiết Hạ kế tiếp, tôi không thuyết giảng nữa. Nhiều năm sau đó, nhiều người trẻ đến xin xuất gia. Có người không biết gì về luật tạng và không hiểu gì về giới luật, nên tôi quyết định thay đổi đường lối của mình. Tôi yêu cầu các vị sư thâm niên làm công việc giảng dạy. Họ là người đã từng nghiên cứu kinh điển và vẫn tiếp tục làm thế. Đây là lý do mà chúng ta có sự học hỏi giáo pháp. Tuy nhiên, khi kỳ thi kết thúc, tôi yêu cầu chư tăng củng cố lại sự tu hành. Tất cả những kinh điển nào không liên quan trực tiếp tới tu hành, chúng tôi cất qua một bên. Chúng tôi củng cố lại chính mình, chúng tôi trở lại với những tiêu chuẩn thường lệ, chúng tôi tái lập những truyền thống công cộng cộng đồng của mình, chẳng hạn như việc tụng kinh hàng ngày. Đây là tiêu chuẩn của chúng tôi. Chúng tôi làm thế chỉ để chống lại sự biến nhát hay nhàm chán. Đây là những gì tôi bảo các chư tăng. Đừng bỏ những sự tu hành căn bản của các bạn, ăn ít, nói ít, ngủ ít, kiềm thúc, điềm tĩnh và tách biệt. Kinh hành và ngồi thiền đều đặn, họp mặt thường xuyên vào những giờ nhất định. Hãy nỗ lực thực thi những điều này. Đừng lãng phí cơ hội tuyệt vời này. Hãy tu hành. Bạn có cơ hội để tu hành ở đây bởi vì bạn sống dưới sự hướng dẫn của người thầy. Vị thầy sẽ bảo vệ bạn ở một mức độ nào đó, cho nên bạn nên dồn hết tâm trí vào sự tu hành. Kinh hành, ngồi thiền, tụng kinh sáng và tối, đây là bổn phận của bạn. Hãy nỗ lực và chuyên cần. Những người mặc áo tu mà lãng phí thời gian, những người tu hành loạn choạng, nhớ nhà và hoang mang, họ không có đủ quyết tâm, họ không để tâm vào sự tu hành. Chúng ta không thể cứ nằm lên nằm xuống ở nơi này. Là người xuất gia học Phật, chúng ta sống và ăn uống đầy đủ, chúng ta không nên xem thường điều đó. Sự buông thả trong khoái lạc và thoải mái là một điều nguy hiểm. Chúng ta nên trưởng dưỡng sự tu hành của mình, nỗ lực nhiều hơn, sửa đổi những gì sai lầm và đừng nhìn đắm vào thế giới bên ngoài. Một người thành tâm không bao giờ lơ là việc kinh hành và ngồi thiền, không bao giờ ngừng nghỉ trong việc duy trì chánh niệm và sự điềm tĩnh. Một vị tăng sau khi dùng bữa treo chiếc áo tràng lên và chăm sóc những nhu cầu cần thiết rồi đi kinh hành, và con đường ông đi đã mòn hẳn. Vị tăng này là người có sự nỗ lực, là người nhiệt tâm với sự tu hành của mình. Nếu tất cả chúng ta đều tinh cần như thế đối với sự tu hành thì không có vấn đề gì xảy ra cả. Nếu không chuyên tâm tu hành thì bạn tới đâu cũng như đang đi du hí mà thôi. Không thích nơi này, bạn đi nơi khác, rồi không thích chỗ đó, bạn lại quay về chỗ này. Chỉ bấy nhiêu thôi, chạy khắp nơi theo cái lỗ mũi của bạn, bạn không cần phải đi quá nhiều nơi, chỉ việc ở lại đây tu hành và học hỏi đến nơi đến chốn. Tiến bộ và thoái hóa cũng là đây. Tu hành đúng cách là quân bình sự học hỏi giáo pháp và thực hành giáo pháp. Nếu tâm an ổn và thân thể khỏe mạnh, bạn trở nên điềm tĩnh. Còn nếu tâm rối loạn thì dầu cho thân thể có mạnh mẽ, bạn cũng gặp chướng ngại. Hành thiền là học rèn luyện và xả bỏ. Ở đây tôi nói học có nghĩa là mỗi khi tâm cảm nhận một điều gì, chúng ta có bám víu vào đó không? Chúng ta có làm cho nó trở thành vấn đề không? Chúng ta có cảm thấy thích thú hay chán ghét nó không? Nói ngắn gọn, chúng ta có còn chìm đắm trong những tư tưởng của mình không? Thường thì là chúng ta tỏ ra bực bội. Nếu chúng ta thích điều đó, chúng ta cảm thấy sung sướng, tâm trở nên ô nhiễm và phiền não. Nếu chúng ta làm thế, chúng ta phải biết rằng mình vẫn còn có vấn đề, chúng ta vẫn còn chưa hoàn mỹ và chúng ta vẫn còn công việc để làm. Đó là xả bỏ nhiều hơn và tu hành tinh tấn hơn. Ý tôi nói, học hỏi là như vậy đó. Nếu chúng ta còn dính mắc ở một nơi nào, chúng ta biết rằng mình còn bị kẹt, chúng ta biết tình trạng hiện tại của mình và chúng ta nỗ lực sửa đổi. Sống bên cạnh vị thầy hay không cũng vậy. Có người cảm thấy sợ bị thầy la rầy nếu họ không đi kinh hành. Điều này cũng tốt. Nhưng nếu bạn thật tâm tu hành, bạn đâu cần phải sợ những người khác. Bạn chỉ sợ những lỗi lầm phát sinh từ thân khẩu ý của chính mình. Bạn sợ, cho nên bạn canh phòng chính mình. Chúng ta phải nhanh chóng cải thiện mình, hiểu biết mình. Đây là cái mà tôi gọi là tu học. Hãy suy ngẫm điều này cho đến khi bạn nhận biết nó rõ ràng. Sống cách này là dựa vào tính nhẫn nại, không chùn bước trước mọi phiền não. Mặc dầu như thế là tốt, nó vẫn còn ở đẳng cấp tu hành mà chưa chứng đắc. Nếu đã chứng đắc thì bất kỳ những gì là sai trái chúng ta đã buông bỏ hết rồi. Bất kỳ điều gì là ích lợi chúng ta đều đã phát triển. Một khi chứng đắc, chúng ta kinh nghiệm một cảm giác an lạc. Bất kể người khác nói gì, chúng ta biết mình, chúng ta bình thản. Ở đâu chúng ta cũng tự tại. Những vị tăng trẻ mới tu có thể nghĩ rằng dường như vị cao tăng không đi kinh hành hay ngồi thiền nhiều cho lắm. Đừng bắt chước ông ta về điều này, bạn nên noi gương một vị khác. Vị cao tăng an trụ trong trú xứ an lạc của riêng ông, dầu bề ngoài ông có vẻ như không tu hành gì cả, nhưng ông tu hành ở bên trong. Những gì trong tâm ông không thể nhận biết được bằng mắt. Tu hành theo đạo Phật là tu tâm. Dầu rằng sự tu hành không lộ rõ trong hành động và lời nói của ông, tâm ông là một thứ khác. Cho nên một vị thầy đã tu hành lâu năm, đã đi xa trên con đường đạo, có thể có vẻ như phóng túng trong hành động và lời nói của mình, nhưng ông luôn cảnh giác, ông bình thản, chỉ nhìn vào những hành động bên ngoài của ông ấy thôi. Rồi bạn cố bắt chước ông, nói bất cứ những gì bạn muốn, nhưng nó không giống nhau. Bạn không có cùng đẳng cấp với ông. Mặc dầu vị thầy có thể như chỉ ngồi quanh quẩn, ông không phóng dật, ông sống trong thế gian nhưng không bị khuấy động bởi nó. Chúng ta không thể nhìn thấy điều này, cho nên đừng phán xét dựa vào dáng vẻ bên ngoài. Khi chúng ta nói hay hành động, tâm của chúng ta sẽ tương ứng với lời nói hay hành động đó. Nhưng một người đã tu hành đắc đạo có thể làm hay nói một điều gì một cách nào đó, nhưng tâm của họ thì khác hẳn, bởi vì nó theo sát Phật pháp và giới luật. Chẳng hạn, có lúc vị thầy có thể nghiêm khắc với đệ tử của mình, lời nói của ông có thể gay gắt và phóng túng, hành động của ông thô lỗ, nhưng tất cả những gì chúng ta nhìn thấy chỉ là những biểu hiện bên ngoài. Chúng ta không nhìn thấy cái tâm không rời Phật pháp và giới luật của ông. Hãy làm theo sự chỉ dẫn của Đức Phật. Chánh niệm là con đường dẫn đến sự sống vĩnh hằng. Hãy suy ngẫm điều này. Bất cứ những gì người khác làm không phải là quan trọng, chỉ nhớ đừng buông lung. Hãy hiểu rằng chữ tỳ kheo theo định nghĩa của Đức Phật là người nhìn thấy hiểm họa của sự luân hồi. Kẻ nhìn thấy hiểm họa của sự luân luân hồi là kẻ nhìn thấy những sai lầm, bản chất của thế gian. Thế giới này có quá nhiều hiểm họa, nhưng đa số người không nhìn thấy nó. Họ chỉ thấy những khoái lạc và hạnh phúc. Luân hồi là gì? Nỗi khổ của sự luân hồi thì khôn tả xiết, nhưng không thể tưởng tượng được. Hạnh phúc cũng là luân hồi. Nếu chúng ta không nhìn thấy hiểm họa của sự luân hồi, thì khi hạnh phúc đến, chúng ta bám chặt vào sự hạnh phúc và quên đi sự đau khổ. Chúng ta giống như một đứa trẻ không biết lửa là gì. Nếu chúng ta hiểu sự tu hành là như vậy, tỳ kheo là kẻ nhìn thấy hiểm họa của sự luân hồi. Nếu sự hiểu biết này, sự giảng dạy này được khắc sâu vào người chúng ta, thì dầu là đi đứng nằm hay ngồi hay ở bất cứ nơi nào, chúng ta đều sẽ thản nhiên. Chúng ta xem xét chính mình, sự cảnh giác luôn ở đó, ngay cả khi đang ngồi yên thoải mái, chúng ta cũng cảm thấy như thế. Bất kể chúng ta làm gì, chúng ta đều nhìn thấy hiểm họa này, cho nên chúng ta luôn ở trong một trạng thái tâm thức khác hẳn. Kẻ nhìn thấy hiểm họa của sự luân hồi, sống trong sự luân hồi mà cũng như không sống trong đó, có nghĩa là họ hiểu quan niệm đó và họ hiểu tính siêu việt của nó. Bất cứ những gì một người như thế nói ra cũng không giống những gì một người phàm nói. Bất cứ họ làm gì cũng không giống nhau, bất cứ họ nghĩ gì cũng không giống nhau. Cách ứng xử của họ cũng khôn ngoan hơn nhiều, cho nên có câu nói, noi gương nhưng đừng bắt chước, kẻ ngu bám chặt vào mọi thứ. Bạn không nên làm như thế, đừng quên mất chính mình. Về phần tôi, bản thân bởi thân thể tôi không khỏe cho lắm, tôi sẽ để những vị tăng khác chăm sóc một vài việc cho tôi. Có lẽ tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian, từ trước đến nay đã là vậy rồi. Chừng nào cha mẹ còn sống, con cái đều khỏe mạnh và tốt đẹp. Khi cha mẹ chết, con cái chia lìa. Lúc trước chúng giàu có, nay thì nghèo. Điều này thường xảy ra trong đời sống thế tục và nó cũng xảy ra ở đây. Ví dụ, khi vị thầy còn sống, mọi người đều vui vẻ và tiến bộ. Ông vừa qua đời là sự suy thoái bắt đầu ngay lập tức. Tại sao vậy? Bởi vì khi vị thầy còn sống, người ta cảm thấy tự mãn và họ quên đi chính mình. Họ không thật sự nỗ lực với sự học hỏi và tu hành. Như trong đời sống thế tục, khi cha mẹ còn sống, con cái phó thác mọi việc cho cha mẹ. Chúng dựa vào cha mẹ, chúng không biết chăm sóc chính mình. Khi cha mẹ chết, chúng trở thành những người ăn mày. Trong đời sống xuất gia cũng vậy. Nếu vị thầy đi khỏi hay chết, điều gần như luôn xảy ra là các vị tăng sẽ giao tiếp nhiều hơn, chia phe phái và suy thoái dần. Sống dựa vào công đức của vị thầy, mọi việc đều trôi chảy. Khi vị thầy qua đời, các đệ tử thường chia rẽ, quan điểm xung đột. Những người nghĩ sai, sống ở một nơi. Những người nghĩ đúng, sống ở một nơi khác. Những người cảm thấy bất an, rồi bỏ đoàn thể, dựng lên tu viện mới và thiết lập tông phái mới với nhóm đệ tử của riêng họ. Nó là như vậy đó. Lỗi là ở chúng ta, khi vị thầy còn sống, chúng ta thiếu cảnh giác. Chúng ta không đem những tiêu chuẩn tu hành mà vị thầy dạy dỗ ra ghi khắc vào tâm của mình. Sự tu hành của chúng ta là như vậy. Chẳng hạn, nếu trong số những người xuất gia ở đây chỉ có 10 người tu hành tốt thì Wat Pa Bom sẽ hưng thịnh. Giống như trong ngôi làng có 100 căn nhà, dù chỉ có 50 người tốt thôi, ngôi làng đó cũng sẽ thịnh vượng. Thật ra, tìm được 10 người tốt thôi cũng đã khó lắm rồi. Còn với một tu viện như nơi này, khó mà tìm được ngay cả 5 hay 6 vị tăng thật sự thành tâm, thật sự tu hành. Dầu sao đi nữa, bổn phận duy nhất của chúng ta bây giờ là tu hành cho tốt. Thử nghĩ đi, chúng ta có được gì ở đây? Chúng ta không có của cải, tài sản và gia đình nữa. Ngay cả thức ăn chúng ta cũng chỉ ăn mỗi ngày một bữa. Là một người xuất gia, chúng ta xả bỏ mọi thứ. Chúng ta không nắm giữ một thứ gì. Tất cả những thứ mà người đời hưởng thụ, chúng ta đều dứt bỏ. Chúng ta xuất gia là để tu hành. Vậy thì tại sao chúng ta lại thèm khát những thứ khác, dính mắc vào sự tham lam, oán thù hay tà kiến? Nếu chúng ta không tu hành thì còn tệ hơn những người tại gia, bởi chúng ta không có chức phận gì cả. Nếu chúng ta không làm công việc gì hay nhận lãnh trách nhiệm của mình thì đó là sự lãng phí một đời sống sa môn. Sống mà không tỉnh giác thì cũng như chết. Hãy tự hỏi mình, tôi có thời gian để tu hành khi tôi chết không? Hãy luôn tự hỏi, khi nào mình chết? Nếu chúng ta nghĩ như thế mãi, tâm của chúng ta sẽ luôn tỉnh giác. Khi có sự tỉnh giác liên tục, chánh niệm sẽ tự động theo sau, trí tuệ sẽ sáng tỏ và chúng ta nhìn thấy bản chất của mọi vật. Sự tỉnh giác sẽ canh gác tâm, nhận biết sự nảy sinh của cảm xúc vào mọi lúc, ngày lẫn đêm. Đó gọi là chánh niệm. Có chánh niệm là có sự cảnh giác liên tục. Một người luôn tỉnh giác là người tu hành đúng cách. Đây là bổn phận của chúng ta. Chương 8. Tại sao chúng ta ở đây? Tại sao tôi sinh ra, tôi có thể mang theo với mình những gì? Hãy tự hỏi mình như thế từ sáng đến tối. Nếu bạn làm thế, bạn sẽ sáng suốt hơn, khôn ngoan hơn. Nếu không, bạn sẽ mãi mê mờ. Kỳ kiết hạ này, tôi không khỏe lắm, nên tôi lên ngọn núi này để hít thở không khí trong lành. Người ta tới viếng thăm, nhưng tôi không thể đón tiếp họ như lúc trước, bởi vì tôi cảm thấy như hơi đã tàn, sức đã cạn. Thôi thì coi như chúng ta có phước báu vì vẫn còn thân thể này, ngồi ở đây cho các bạn nhìn. Không bao lâu nữa, bạn sẽ không thấy nó nữa. Hơi thở sẽ ngừng, tiếng nói sẽ dứt. Đức Phật gọi đó là sự hoại diệt của mọi hiện tượng nhân duyên. Chúng hoại diệt như thế nào? Hãy nhìn một cục nước đá. Lúc đầu nó chỉ là nước, bạn làm cho nó đông lại và nó trở thành nước đá, nhưng không bao lâu thì nó tan chảy. Ngay cả một tảng đá lớn, nếu bạn để nó ở ngoài nắng, bạn có thể nhận thấy nó tan rã giống như thân thể con người. Nó sẽ tan rã dần dần, chỉ vài giờ hay có thể chỉ vài phút sau thì tất cả những gì còn lại sẽ là một vũng nước. Đây gọi là sự hoại diệt của các pháp hữu vi. Từ thời nguyên thủy, nó đã là như vậy rồi. Khi chúng ta sinh ra, chúng ta mang theo những bản chất cố hữu này vào thế giới với chúng ta. Chúng ta không thể trốn tránh nó. Từ lúc sinh ra, chúng ta đã mang theo sự già nua, bệnh tật và chết chóc với chúng ta. Đó là tại sao Đức Phật nói đến sự hoại diệt của các pháp hữu vi. Tất cả chúng ta ngồi đây, trong căn phòng này hôm nay, chư tăng, ni, thiện nam, tín nữ đều là những tảng thịt đang tan rã. Ngay bây giờ, tảng thịt đó cứng nhắc như tảng nước đá. Nguyên thủy nó là nước, nó trở thành nước đá một thời gian rồi tan chảy thành nước trở lại. Bạn có nhìn thấy sự huy hoàng? Đó là tại sao Đức Phật nói đến sự hoại diệt của các pháp hữu vi. Tất cả chúng ta ngồi đây trong căn phòng hôm nay, chư tăng, ni, thiện nam, tín nữ đều là những tảng thịt đang tan rã. Ngay bây giờ, tảng thịt đó cứng chắc như tảng nước đá. Nguyên thủy nó là nước, nó trở thành nước đá một thời gian và rồi tan chảy thành nước trở lại. Bạn có nhìn thấy sự hư hoại chính mình không? Hãy nhìn vào thân thể này, nó già thêm mỗi ngày, tóc già đi, móng tay già đi, mọi thứ đều đang già đi. Bạn sẽ không như vậy mãi, có đúng không? Có một lúc bạn nhỏ bé hơn bây giờ rất nhiều, giờ đây bạn đã lớn và trưởng thành. Từ giờ trở đi, bạn sẽ hư hoại dần theo định luật thiên nhiên. Thân thể tan rã giống như tảng nước đá vậy, không bao lâu sẽ không còn gì nữa. Thân thể được tạo thành bởi tứ đại, đất, nước, gió, lửa, một tập hợp mà chúng ta gọi là một con người. Chúng ta yêu thích nó, gọi đó là một người nam hay một người nữ, rồi đặt tên cho nó ông gì đó, bà gì đó, để chúng ta có thể nhận diện mỗi người dễ dàng hơn. Nhưng thật sự thì không có ai ở đó cả, chỉ có đất, nước, gió và lửa mà thôi. Khi chúng tập hợp lại trong hình dáng này, chúng ta gọi cái kết quả đó là một người. Nhưng đừng vội mừng, nếu bạn xem xét nó cho kỹ thì sẽ thấy là không có ai ở đó cả. Những thứ rắn chắc trong cơ thể như thịt, da, xương, v.v. được gọi là nguyên tố đất. Những phần lỏng là nguyên tố nước. Những tính năng có sức nóng trong cơ thể là nguyên tố lửa. Và những luồng khí luân chuyển suốt cơ thể là nguyên tố gió. Tại Quách Ba Bông, chúng ta có một thân thể mà không có vẻ là nam hay nữ. Đó là một bộ xương treo lủng lẳng trong chánh điện. Nhìn nó, bạn không có cảm giác rằng nó là một người nam hay là một người nữ. Người ta hỏi nhau không biết nó là nam hay nữ và không ai trả lời được, nó chỉ là một bộ xương, tất cả da và thịt đều đã mất. Người ta không hiểu được những điều này. Có người tới Quách Ba Bông, đi vào chánh điện, nhìn thấy bộ xương thì chạy một mạch đi ra ngoài. Họ không muốn nhìn thấy nó, họ sợ những bộ xương. Tôi nghĩ những người này chưa bao giờ nhìn thấy chính mình. Họ cần phải suy gẫm về cái công dụng lớn lao của một bộ xương. Để tới tu viện này, họ phải đi xe hay đi bộ. Nếu họ không có xương, làm sao họ di chuyển tới lui được? Họ có thể đi bộ được không? Nhưng họ lái xe tới Quách Ba Bông, đi bộ vào chánh điện, nhìn thấy bộ xương thì bỏ chạy ra ngoài. Họ chưa bao giờ nhìn thấy một thứ như thế, họ sinh ra với nó, thế nhưng họ chưa bao giờ nhìn thấy nó. Cho nên thật là may mắn là họ có cơ hội nhìn thấy nó ngay bây giờ. Ngay cả người già nhìn thấy bộ xương cũng hoảng sợ. Tại sao vậy? Điều này cho thấy rằng họ chưa nhận biết chính mình, họ không thật sự biết chính mình. Có thể khi về nhà, họ sẽ mất ngủ vài ba ngày, nhưng họ đang ngủ với một bộ xương. Họ mặc quần áo cho nó, ăn uống với nó, làm mọi thứ với nó, nhưng họ sợ nó. Thật là tội nghiệp cho những người không biết gì về chính mình. Họ luôn nhìn vào bên ngoài, nhìn cây cỏ, nhìn người khác, nhìn vật khác, rồi bình luận cái này lớn, cái đó nhỏ, cái kia ngắn, cái nọ dài. Họ quá bận rộn nhìn những thứ khác nên chẳng bao giờ họ nhìn thấy chính mình. Con người thật là đáng thương, họ không có nơi để trú ẩn. Trong những buổi lễ thọ giới, người thọ pháp phải học 5 đề mục thiền căn bản: tóc, lông, móng tay, răng và da. Những người thuộc tầng lớp trí thức cười thầm khi họ nghe tới phần này. Vị pháp sư này đang tính dạy chúng ta điều gì đây? Dạy chúng ta về tóc khi chúng ta đã có nó vài chục năm nay rồi. Tại sao ông ta phải dạy dỗ chúng ta những điều mà chúng ta biết? Những người vô minh là vậy đó. Họ cho rằng họ đã có thể nhìn thấy tóc. Tôi bảo họ rằng khi tôi nói nhìn thấy tóc có nghĩa là nhìn thấy bản chất thật của nó, nhìn thấy thực chất của sợi lông, của móng tay, răng và da. Đó là điều mà tôi gọi là nhìn thấy. Không phải nhìn một cách hời hợt, nhưng nhìn đúng với sự thật. Chúng ta đã chẳng chìm đắm đến thế nếu chúng ta có thể nhìn thấy thực chất của chúng. Tóc, móng tay, răng, da, chúng thật sự là gì? Chúng có xinh đẹp không? Chúng có sạch sẽ không? Chúng có thực chất không? Chúng có ổn định không? Không, chúng chẳng là gì cả. Chúng không xinh đẹp, không có thực chất, nhưng chúng ta tưởng tượng ra chúng là như thế. Tóc, móng tay, răng và da, con người thật sự bám chặt vào những thứ này. Đức Phật lấy các phần này trên cơ thể làm những đề mục niệm căn bản. Ngài dạy cho chúng ta nhận biết chúng. Chúng tạm bợ, bất toàn và vô chủ. Chúng không thuộc về tôi hay của tôi. Chúng ta sinh ra với chúng và bị chúng đánh lừa. Nhưng chúng thật sự là hôi thối. Giả sử chúng ta không tắm chừng một tuần lễ, chúng ta có thể ngồi cạnh nhau nổi không? Chúng ta thật sự hôi lắm. Khi người ta đổ mồ hôi nhiều, chẳng hạn như khi nhiều người cùng làm việc cực nhọc, mùi của họ lại càng khó ngửi hơn. Chúng ta về nhà tắm với nước và xà phòng thì mùi hôi giảm bớt đôi chút, mùi thơm của xà phòng thay thế vào đó. Xoa xà phòng lên người có thể khiến cho nó có vẻ thơm tho, nhưng sự thật thì cái mùi hôi của thân thể vẫn còn đó, chỉ tạm thời bị đè nén lại thôi. Khi mùi xà phòng bay hết, mùi hôi của thân thể sẽ trở lại. Chúng ta thường nghĩ rằng thân thể này là xinh đẹp, thú vị, lâu bền và mạnh mẽ. Chúng ta thường nghĩ rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ già nua, bệnh tật hay chết. Chúng ta bị mê hoặc và bị lừa. Và rồi chúng ta không biết gì về nơi trú ẩn thật sự bên trong của chúng ta. Nơi trú ẩn thật sự là tâm. Chánh điện mà chúng ta ngồi đây có thể rất lớn, nhưng nó không phải là nơi trú ẩn thật sự. Chim bồ câu ẩn náu nơi đây cùng với những con thằn lằn và tắc kè. Chúng ta có thể cho rằng chánh điện này là thuộc về chúng ta, nhưng không. Chúng ta sống ở đây cùng với mọi thứ khác. Đây chỉ là một nơi ẩn náu tạm thời, và không sớm thì muộn chúng ta phải rời bỏ nó. Người ta nhầm lẫn, họ xem những nơi như thế này là trú xứ thật sự. Cho nên Đức Phật mới bảo bạn tìm kiếm trú xứ của mình, có nghĩa là tìm kiếm chân tâm của bạn. Cái tâm này rất quan trọng. Thường thì người ta không nhìn vào những điều quan trọng, họ dành phần lớn thời gian cho những thứ không quan trọng. Ví dụ khi chùi dọn, họ có thể còng lưng xuống để quét sàn nhà, rửa chén bát, nhưng họ không nhận biết tâm của chính mình. Tâm của họ có thể mục nát, họ có thể cảm thấy tức giận và họ rửa chén với vẻ chua chát. Họ không nhận thấy rằng tâm họ không thanh tịnh. Đây là cái mà tôi gọi là lấy chỗ ở tạm thời làm nơi trú ẩn. Họ làm đẹp căn nhà nhưng họ không nghĩ đến việc làm đẹp chính tâm của họ. Họ không suy ngẫm về sự khổ. Đức Phật dạy chúng ta tìm kiếm nơi trú ẩn trong chính tâm của mình. Bạn có thể trú ẩn nơi người nào khác sao? Trú xứ nhớ thật là tâm, không nơi nào khác. Bạn có thể cố nương tựa vào những thứ khác, nhưng chúng không đáng tin cậy. Bạn chỉ có thể nương tựa vào những thứ khác nếu bạn đã sẵn có một nơi trú ẩn bên trong chính bạn rồi. Cho nên tất cả các bạn xuất gia và tài gia, những người đến hôm đây hôm nay, hãy suy ngẫm về điều này. Hãy tự hỏi mình, tôi là ai? Tại sao tôi ở đây? Tại sao tôi sinh ra? Có người không biết, họ muốn sống hạnh phúc, nhưng sự khổ không bao giờ ngừng nghỉ. Giàu hay nghèo, già hay trẻ, họ đều đau khổ, toàn là đau khổ. Tại sao vậy? Bởi vì họ không có trí tuệ. Những người nghèo đau khổ vì họ không có đủ dùng, và người giàu đau khổ vì họ có quá nhiều. Khi mới tu, có lần tôi giảng về sự phúc lạc của một đời sống giàu có với nhiều của cải và tôi tớ vân vân, cả trăm tớ gái, hàng trăm tớ trai, 100 con voi, 100 con bò hoặc 100 con trâu, 100 đủ thứ. Người ta nghe thế rất háo hức, nhưng thử nghĩ đến việc coi sóc 100 con trâu hay 100 con bò, 100 tớ trai và tớ gái. Bạn có thể tưởng tượng mình phải coi sóc tất cả những thứ đó không? Người ta không nhìn thấy khía cạnh này.
Họ muốn có trâu, bò, tôi, tớ hàng trăm người. Nhưng tôi nói, chỉ 50 con trâu thôi cũng đã quá nhiều. Chỉ với việc bệnh dây thần cho những con vật đó thôi cũng đã quá nhiều rồi. Nhưng người ta không nghĩ đến điều này. Họ chỉ nghĩ đến sự sung sướng của việc sở hữu đồ vật. Họ không nghĩ đến sự phiền phức đi kèm theo đó. Nếu chúng ta không có trí tuệ, mọi thứ chung quanh chúng ta đều sẽ là nguồn gốc của sự khổ. Nếu chúng ta không có trí huệ, mọi thứ chung quanh chúng ta đều sẽ là nguồn gốc của sự khổ. Nếu chúng ta khôn ngoan, những thứ này sẽ mang chúng ta ra khỏi khổ đau. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Mắt không nhất thiết là điều tốt, bạn biết mà. Nếu bạn đang buồn phiền, chỉ nhìn thấy người khác thôi, có thể làm cho bạn tức giận và mất ngủ. Hay bạn có thể đang yêu, yêu cũng là đau khổ. Nếu bạn không đạt được điều mình muốn, tình yêu và hận thù đều là đau khổ, bởi vì có sự ham muốn. Muốn là đau khổ. Không muốn một thứ gì cũng là đau khổ. Muốn đạt được điều gì, ngay cả khi bạn đã đạt được nó, bạn vẫn đau khổ, bởi vì bạn sẽ sợ mất nó. Chỉ toàn là đau khổ, làm sao bạn có thể sống với những thứ đó? Bạn có thể có một căn nhà rộng lớn, sang trọng, nhưng nếu tâm bạn không tốt, sự việc sẽ chẳng êm đẹp như bạn tưởng. Bạn nên nhìn vào chính mình, tại sao chúng ta sinh ra, chúng ta có thật sự đạt được một thứ gì trên cõi đời này không? Ở quê, từ nhỏ người ta đã bắt đầu làm ruộng, khi đến tuổi 17 hay 18, họ vội vã lập gia đình, vì e rằng họ không còn đủ thời gian để lập nghiệp. Họ bắt đầu làm việc từ lúc còn rất trẻ, hy vọng rằng họ sẽ giàu có. Họ làm ruộng mãi cho đến khi họ 70, 80 hay 90 tuổi. Tôi hỏi họ, bạn làm việc từ lúc mới sinh ra, bây giờ đã đến lúc gần đất xa trời, bạn có gì để mang theo với mình không? Họ chỉ nói, chịu thôi. Có câu nói, đừng nấn ná trên đường khi đi hái dâu. Trước khi bạn biết ra thì trời đã tối, hài lòng với chỉ một câu, chịu thôi. Họ ngồi trong bụi dâu, ngốn ngáo ăn, chịu thôi, chịu thôi. Khi bạn còn trẻ, bạn cho rằng cuộc sống độc thân là không tốt, bạn cảm thấy hơi cô đơn, nên bạn tìm một người bạn đời để chung sống. Bỏ hai người vào một chỗ thì sẽ có sự xung đột. Sống một mình thì quá yên lặng, nhưng sống với người khác thì có sự xung đột. Khi con cái còn nhỏ, cha mẹ nghĩ khi chúng lớn lên chúng ta sẽ khỏe hơn. Họ ráng nuôi con 3, 4, 5 đứa gì đó, nghĩ rằng khi chúng lớn khôn, gánh nặng của họ sẽ nhẹ bớt. Nhưng khi chúng lớn lên, gánh nặng lại càng lớn hơn. Khi con cái còn nhỏ, chúng không làm phiền bạn nhiều lắm. Chỉ một chén cơm và thỉnh thoảng một vài trái chuối là đủ. Khi chúng lớn lên, chúng có muốn xe gắn máy hay xe hơi, hẳn nhiên bạn thương con, nên không thể từ chối. Thế nên bạn cố cho chúng những gì chúng muốn, phiền phức rồi đấy. Đôi lúc cha mẹ cãi nhau, chỉ vì chuyện này, đừng mua xe hơi cho nó, chúng ta đâu có đủ tiền, nhưng vì thương con. Bạn đi vay mượn rồi còn học phí nữa. Khi chúng học xong, chúng ta sẽ khỏe. Nhưng việc học đâu có giới hạn. Khi nào chúng mới học xong, chỉ với môn học Phật Pháp thì mới có điểm dừng. Tất cả những môn khác chẳng đi tới đâu, chỉ có nhức đầu mà thôi. Nếu gia đình có 4, 5 đứa con, cha mẹ thường hay cãi nhau mỗi ngày. Chúng ta không nhìn thấy sự khổ đang chờ đợi chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Khi nó xảy ra, chúng ta mới biết sự khổ đó, sự khổ vốn có trong thân thể chúng ta thì khó thấy trước được. Khi tôi còn là một đứa trẻ chăn trâu, tôi lấy than chà răng để cho răng trắng. Nhìn thấy hàm răng trắng trẻo của mình, tôi rất thích. Tôi bị mấy cái xương của mình lừa gạt mình, chỉ vậy thôi. Khoảng 50 hay 60 tuổi, răng tôi bắt đầu lỏng dần. Khi răng rụng, nó đau nhức lắm, như thể bạn vừa bị ai đá trúng vào miệng, nhất là khi bạn ăn, nó lại càng đau hơn. Cho nên tôi đi đến nha sĩ để nhổ hết tất cả. Bây giờ tôi có răng giả, răng thật gây quá nhiều phiền phức cho tôi, nên tôi nhổ chúng hết, tất cả 16 cái. Vị nha sĩ cảm thấy e ngại khi phải nhổ hết 16 cái răng một lần. Nhưng tôi nói với ông, cứ nhổ hết đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Thế nên ông nhổ hết tất cả một lần. Có cái vẫn còn tốt, ít nhất là 5 cái, lấy chúng ra hết. Sau đó tôi không thể ăn uống gì được đến mấy ngày. Khi còn là đứa trẻ chăn trâu, tôi nghĩ rằng đánh bóng hàm răng của mình là một việc khôn ngoan. Tôi rất thích có những cái răng của mình. Tôi nghĩ rằng chúng rất đẹp. Nhưng có những lúc tôi bị nhức răng đến chết được, có khi tôi bị đau răng cả tháng trời và nướu răng sưng lớn lên. Tôi chỉ muốn bạn biết về những điều này, về sự khổ phát sinh từ bên trong thân thể chúng ta. Không có gì bên trong thân thể này mà bạn có thể tin cậy được. Nó không tệ lắm khi bạn còn trẻ, nhưng khi bạn già, mọi thứ bắt đầu hư hao, mọi thứ bắt đầu tan rã, không có một kiến thức nào hay khoa học nào có thể thay đổi quy luật thiên nhiên này. Bạn có thể nhờ một nha sĩ xem xét hàm răng của mình, nhưng dầu ông có sửa chữa được đi nữa thì cũng sẽ có một ngày chúng sẽ đi tới đoạn kết. Cuối cùng, ngay cả vị nha sĩ cũng có vấn đề, mọi thứ tan rã vào lúc cuối. Đây là những thứ mà chúng ta nên suy ngẫm khi chúng ta vẫn còn nhuệ khí. Chúng ta nên tu hành khi còn trẻ. Nếu bạn muốn làm phước báu, hãy nhanh lên. Đừng để việc đó cho những người già. Đa số người đợi cho đến khi già nua rồi mới tìm đến tu viện để tu hành. Đàn ông và đàn bà cũng nói như nhau, để đến già đã. Tôi không biết sao họ có thể nói như thế. Một người già có được bao nhiêu sức lực và nhuệ khí? Cứ thử để họ chạy đua với một người trẻ và nhìn thấy sự khác biệt lớn đến chừng nào. Họ đợi đến già cứ như thể họ không bao giờ chết. Khi đến tuổi 5 hay 60 rồi thì bà nội ơi, chúng ta cùng đi chùa nhé. Con đi đi, tai bà nghe không rõ nữa. Hiểu ý tôi không? Khi đã lãng tai thì bà nghe thứ gì đây? Chịu thôi, chỉ chơi với mấy bụi dâu mà thôi. Cuối cùng, khi tai hết nghe được, bà đi chùa, chẳng còn hy vọng gì nữa. Bà lắng nghe buổi thuyết pháp nhưng chẳng hiểu họ nói gì. Người ta đợi đến khi hơi tàn, sức kiệt rồi mới nghĩ đến việc tu hành. Đây là những thứ mà bạn nên bắt đầu quan sát. Chúng là gia tài của chúng ta. Chúng sẽ trở thành nặng nề hơn mỗi ngày, một gánh nặng đối với chúng ta. Trong quá khứ, chân tôi rất khỏe, tôi có thể chạy. Bây giờ, ngay cả việc đi bộ quanh đây, tôi cũng thấy nặng nề. Trước kia, chân tôi mang vác tôi, nay tôi phải mang vác chúng. Khi tôi còn nhỏ, tôi thấy người già đứng dậy từ chỗ ngồi của họ một cách khó khăn, đau đớn. Ngay cả đến lúc đó, họ vẫn chưa muốn học. Lúc ngồi xuống họ rên rỉ ai da, đứng dậy họ rên rỉ ai da, họ luôn luôn ai da nhưng họ không biết điều gì khiến họ phải rên rỉ. Ngay cả khi đó họ vẫn không nhìn thấy sự suy sụp của thân thể. Bạn không bao giờ biết khi nào bạn lìa bỏ nó. Sự đau nhức chỉ là những diễn tiến tự nhiên, người ta gọi nó là chứng viêm khớp, sỏi mật, thấp khớp vân vân, và vị y sĩ kê toa thuốc, nhưng cơ thể chẳng bao giờ lành lặn hoàn toàn. Cuối cùng, nó vẫn sẽ đi đến một kết thúc mà ngay cả vị y sĩ cũng không thể tránh được. Đây là một sự diễn biến tự nhiên của các nhân duyên. Nó là đường lối của chúng, bản chất của chúng. Thử xem xét điều này. Nếu bạn nhận ra điều này thì tốt cho bạn. Giống như nhìn thấy một con rắn độc trên đường từ xa. Nếu nhìn thấy nó, bạn có thể đi tránh qua một bên để không bị nó cắn. Nếu không nhìn thấy nó, bạn có thể dẫm lên nó. Khi gặp chuyện đau khổ, người ta không biết phải làm gì, đi đâu để giải quyết đây. Họ muốn lẩn tránh sự khổ, muốn thoát khổ, nhưng không biết làm sao để đối phó với nó. Và cứ thế, họ sống cho đến khi già nua, bệnh hoạn rồi chết. Lúc xưa, có người bị bệnh sắp chết, một trong những thân quyến của họ sẽ thì thầm chữ Phật, Phật trong tai họ. Họ làm gì với Phật lúc này? Chữ Phật còn lợi ích gì khi họ sắp lên giàn hỏa thiêu? Khi hơi thở của họ đã đứt quãng, bạn đến nói với họ, mẹ ơi, Phật, Phật, đừng lãng phí thời gian làm gì, bạn chỉ làm cho bà ấy rối loạn, hãy để bà ta ra đi yên ổn. Khi mới kết hôn, người ta thường chấp nhận nhau, nhưng về già họ lại không hiểu nhau. Nhiều khi người vợ nói gì, người chồng cũng thấy bực bội, người chồng nói gì, người vợ cũng không muốn nghe, họ quay lưng lại với nhau. Không phải tôi nói thế, bởi vì tôi không có gia đình, tại sao tôi không lập gia đình? Chỉ vì nghe hai chữ kết hôn thôi, tôi đã biết nó sẽ là gì rồi. Kết là kết chặt lại, giả sử có người lấy sợi dây thừng và cột bạn lại trong khi bạn đang ngồi đây, bạn cảm thấy như nào? Đó gọi là bị kết chặt. Có một cái vòng trói buộc, người đàn ông sống trong cái vòng trói buộc của ông ấy và người đàn bà sống trong cái vòng trói buộc của bà ấy. Hãy suy ngẫm cho kỹ. Nếu bạn vẫn chưa nhận ra điều này ngay bây giờ, bạn có thể nhận biết sau này. Có người đã nhận ra một phần, những người khác đã hết phương kế. Mình nên ở lại hay nên đi đây? Tại Wat Pa Bung có khoảng 70 hay 80 cái chòi tranh. Tôi thường bảo vị sư trưởng giữ lại một vài cái chòi trống trong trường hợp có người cãi vã với vợ hay chồng của mình. Quả thật, chẳng bao lâu thì có một phụ nữ khăn gói đến xin xuất gia. Tôi chán thế giới này lắm rồi, Loan Po. Ồ, đừng nói thế, những chữ đó nặng nề quá. Rồi người chồng đến và nói rằng ông cũng chán. Nhưng sau vài ba ngày trong tu viện, sự chán ngán thế gian của họ đã biến mất. Thật ra họ chỉ đang lừa gạt chính mình. Sau khi ngồi yên tĩnh một hồi trong chòi, họ bắt đầu suy nghĩ, không biết khi nào bà ta mới đến đây năn nỉ mình về nhà nhỉ. Họ không thật sự biết điều gì đang xảy ra. Cái chán thế giới này của họ là gì thế? Họ tức giận một điều gì đó và chạy đến tu viện. Ở nhà mọi thứ đều sai cả, người chồng sai, người vợ sai. Nhưng sau 3 ngày yên lặng, họ suy nghĩ, vợ mình nói cũng đúng, mình sai thật, hay chồng mình cũng đúng, mình không nên tức giận như thế. Họ thay đổi lập trường, nó là như thế đó. Đó là tại sao tôi không quá quan tâm đối với những việc thế gian. Tôi biết nó rất rõ, cho nên tôi đã chọn đời sống xuất gia. Đây là bài tập của bạn. Dầu bạn làm ruộng ngoài đồng hay làm việc trong công sở, hãy suy ngẫm những lời sau. Hãy tự hỏi tại sao tôi sinh ra, tôi có thể mang theo với mình những gì. Hãy tự hỏi mình như thế từ sáng đến tối. Nếu bạn làm thế, bạn sẽ sáng suốt hơn, khôn ngoan hơn. Nếu không, bạn sẽ mê mờ mãi. Nếu bạn không hiểu rõ lúc này, có thể sau này bạn sẽ hiểu. Ồ, thì ra đó là điều mà Loan Pho muốn nói. Vậy mà lúc trước mình không hiểu. Tôi nghĩ rằng như vậy là đủ cho ngày hôm nay. Nếu tôi nói lâu hơn nữa, thân thể già nua này sẽ mỏi mệt. Chương 9. Cơn lũ dục vọng. Đức Phật nói, bất cứ thứ gì bạn có, đừng có nó. Hãy để nó ở đó, nhưng đừng làm cho nó trở thành của bạn. Cơn lũ của dục vọng chìm đắm trong cảnh sắc, trong thinh âm, trong mùi vị, trong khoái lạc nhục dục. Chìm đắm bởi vì chúng ta chỉ nhìn vào bên ngoài mà không nhìn vào bên trong. Người ta không nhìn thấy chính mình mà chỉ lo nhìn những thứ khác. Mọi người khác, họ đều có thể thấy, nhưng chính họ thì không. Có gì đó khó khăn đâu, chỉ là người ta không thật sự cố gắng. Ví dụ, nhìn một phụ nữ xinh đẹp, điều gì đang xảy ra vậy? Nhìn thấy một phụ nữ cho bạn cảm giác gì? Vừa nhìn thấy khuôn mặt là bạn nhìn thấy mọi thứ khác. Bạn hiểu tôi nói gì không? Cặp mắt chỉ là một chút thôi. Nhìn đi thì tâm đã thấy những phần còn lại. Tại sao nhanh như thế? Đó là bởi vì bạn đã chìm đắm trong cơn lũ. Bạn kẹt trong sự suy nghĩ và trí tưởng tượng của bạn, giống như kẻ nô lệ đang bị một người khác điều khiển. Khi họ bảo ngồi, bạn phải ngồi. Khi họ bảo đi, bạn phải đi. Bạn không thể trái lời họ bởi vì bạn là nô lệ của họ. Bị nô lệ cho lục căn cũng vậy đó. Bất kể bạn có cố gắng bao nhiêu, bạn dường như không thể dứt bỏ nó. Và nếu bạn trông đợi người khác dứt bỏ nó cho bạn, bạn chỉ tạo phiền phức cho mình. Cho nên, Đức Phật để chúng ta tự lựa chọn sự tu hành và thoát khổ. Chẳng hạn như Niết Bàn, Đức Phật đã hoàn toàn giác ngộ. Tại sao Đức Phật không diễn tả Niết Bàn một cách chi tiết hơn? Tại sao Ngài bảo chúng ta tu hành và tự mình chứng ngộ? Có người bâng khuâng, nếu Đức Phật thật sự hiểu rõ điều đó, họ lý luận, Ngài đã nói cho chúng ta biết, tại sao Ngài che giấu? Nghĩ như thế là sai. Chúng ta không thể nhận biết chân lý bằng cách này. Chúng ta phải tu tập, chúng ta phải huấn luyện để có thể chứng ngộ. Đức Phật chỉ cho chúng ta biết cách phát triển trí tuệ mà thôi. Ngài nói rằng chính chúng ta phải tu hành để đạt đến mục đích. Nhưng con đường mà Đức Phật giảng dạy đi ngược lại những thói quen của chúng ta, thanh đạm, kiềm thúc, nhưng chúng ta không thích điều đó, cho nên chúng ta nói, hãy chỉ cho chúng tôi, hãy chỉ cho chúng tôi đường đến Niết Bàn, để chúng tôi có thể đi đến đó một cách dễ dàng. Trí tuệ cũng vậy, Đức Phật không thể chỉ cho chúng ta trí tuệ, nó không phải là một thứ có thể phân phát. Đức Phật có thể chỉ cách phát triển trí tuệ, nhưng phát triển được bao nhiêu thì còn tùy vào mỗi người. Bởi vì phước báo và nghiệp quả của mỗi người khác nhau, sự chứng ngộ vì thế có lúc nhanh, lúc chậm. Đức Phật và các đệ tử của Ngài đều tự mình tu hành, nhưng dầu vậy họ vẫn dựa vào sự hướng dẫn và khuyên bảo của vị thầy trong quá trình tu tập. Khi nghe Pháp, có thể chúng ta muốn nghe cho đến khi không còn nghi ngờ, nhưng sự nghi ngờ không bao giờ chấm dứt chỉ với việc nghe Pháp. Sự nghi ngờ không dứt bằng sự lắng nghe hay suy tư. Nghe Pháp thôi không đưa tới sự chứng ngộ, tuy nhiên, nghe Pháp rất lợi ích. Vào thời Đức Phật, có người chứng ngộ và đạt tới đẳng cấp A-la-hán trong khi nghe thuyết Pháp. Nhưng những người này, đẳng cấp của họ vốn đã cao rồi, họ vốn đã hiểu biết rất sâu, giống như một quả bóng. Khi quả bóng được bơm hơi, nó căng phồng lên, không khí ở bên trong ép vào thành quả bóng, nhưng không có lỗ để thoát ra ngoài. Chỉ cần lấy kim, chích thủng trái banh thì không khí lập tức tuôn ra ngoài. Tâm của những người đệ tử được khai ngộ khi nghe Pháp cũng giống như quả bóng đó. Nó đã có sẵn cái sức ép này ở bên trong, nó chỉ chưa thoát ra vì còn một bức thành mỏng ngăn che chân lý. Khi họ nghe Pháp và nó gõ vào trúng chỗ thì trí tuệ phát sinh. Họ lập tức hiểu, lập tức xả bỏ và đắc đạo. Nó là vậy đó, tâm thay đổi từ cách nhìn này đến cách nhìn khác. Bạn có thể cho rằng nó còn xa, hay có thể nói rằng nó rất gần. Đây là điều mà chúng ta phải tự làm cho mình. Đức Phật chỉ có thể cho chúng ta phương pháp để phát triển trí tuệ. Vậy thì tại sao sau khi nghe pháp, chúng ta vẫn không thể liễu ngộ chân lý? Đó là bởi vì có một tấm màn ngăn che. Bạn có thể nói rằng chúng ta bị chìm đắm trong dục lạc, chìm đắm trong vòng sinh tử. Dục vọng nảy sinh theo sanh sắc, mùi vị, cảm xúc và tư tưởng. Đồng hóa với những thứ này, tâm bám chặt và bị kẹt vào dục lạc. Những hành giả biếng nhác thường không nhớ đến đạo pháp. Thế nhưng khi bị rầy la, họ cứ nhớ mãi sự khiển trách đó. Họ có thể bị rầy la khi kỳ kiết hạ bắt đầu và sau khi kỳ kiết hạ kết thúc, họ vẫn không quên chuyện đó. Chừng nào còn sống, họ vẫn không quên, nhất là khi sự khiển trách đó có tác động lớn đối với họ. Nhưng khi nói đến sự giảng dạy của Đức Phật, những việc như sự điều thân, kiềm thúc, tu tập, chuyên cần, tại sao người ta không giữ mãi những điều này trong tâm? Tại sao họ cứ quên mãi? Cứ quan sát sự tu hành của chúng ta ở đây thì biết. Ví dụ những giới luật như sau khi ăn, trong khi rửa bát, đừng trò chuyện. Ngay cả bấy nhiêu thôi mà người ta cũng không làm được. Mặc dầu chúng ta biết rằng tán gẫu không lợi ích gì, mà chỉ trói buộc chúng ta vào dục lạc ngũ trần, người ta vẫn thích nói. Không bao lâu họ bất đồng ý kiến và cuối cùng thì tranh cãi và gây gổ. Điều này không có gì là phức tạp và khó hiểu cả, nó rất là cơ bản. Thế nhưng người ta có vẻ như không muốn cố gắng. Họ nói họ muốn được khai ngộ, nhưng họ muốn khai ngộ theo kiểu của họ. Họ không muốn tu tập và rèn luyện bản thân. Tất cả những giới luật tu hành đều là những phương tiện khéo léo để giúp hành giả thấu suốt và chứng đạo, nhưng người ta không chịu tuân thủ. Sự tu hành chân chánh hay sự tu hành thành tâm không nhất thiết có nghĩa là bạn phải hao tổn rất nhiều năng lượng, chỉ bỏ ra chút nỗ lực trong tâm, phấn đấu một chút với những cảm xúc phát sinh, nhất là những cảm xúc nặng nề về dục lạc. Chúng là kẻ thù của chúng ta. Nhưng hình như người ta không thể làm thế. Năm nào cũng vậy, càng gần đến cuối kỳ kiết hạ thì tình trạng càng trở nên tệ hại. Có người dường như hết muốn chịu nổi, càng gần đến lúc cuối họ lại càng giải đãi phóng dật. Năm nào tôi cũng nói về điều này nhưng họ vẫn không nhớ. Chúng tôi có đưa ra một số quy định nhưng chưa tới một năm thì không ai chấp hành cả. Những cuộc trò chuyện vô bổ lại bắt đầu, sự tu hành thoái bộ thường là như vậy đó. Những người thật sự muốn tu hành nên suy gẫm về kết quả bất lợi của những điều này. Khi chúng ta được thâu nhận vào hàng ngũ xuất gia, chúng ta sống giản dị. Thế nhưng có vài người đã hoàn tục để đi ra chiến trường nơi súng đạn bay vèo vèo mỗi ngày. Họ thích như thế, họ thật sự muốn đi lính. Họ không thấy nguy hiểm sao? Họ sẵn sàng chết vì bom đạn, nhưng không ai muốn chết để phát triển đức hạnh. Đó là bởi vì họ là những kẻ nô lệ, họ không nhìn thấy sự nguy hiểm. Thật là lạ. Bạn nghĩ rằng họ có thể nhận ra điều đó, nhưng không. Nếu đến lúc đó mà họ vẫn chưa nhận thấy thì họ thật là hết hy vọng. Họ quyết định ở lại trong guồng máy sinh tử luân hồi. Sự việc là như thế đó. Nếu bạn hỏi họ tại sao anh sinh ra, có lẽ họ sẽ không trả lời được, bởi vì họ không nhận ra điều đó. Họ chìm đắm trong thế giới của lục căn, lục trần và chìm đắm trong sự trở thành. Bhava là phạm vi sinh khởi, nơi sinh ra của chúng ta. Nói ngắn gọn, chúng ta sinh ra từ đâu? Bhava là quyết định, là điều kiện tiên quyết cho sự sinh khởi. Ở đâu có sự sinh khởi thì ở đó có sự tồn tại. Ví dụ, giả sử chúng ta có một vườn táo mà chúng ta rất thích, đó là một tồn tại của chúng ta. Nếu chúng ta không dùng trí tuệ để quán xét, tại sao thế? Giả sử vườn cây của chúng ta có 100 hay 1.000 cây táo, chừng nào chúng ta còn xem chúng là cây của chúng ta, chúng sẽ sinh vào trong mỗi cây đó, sinh ra làm con sâu trong một ý nghĩa nào đó, bởi cái tâm trở thành đã chui vào mỗi cây táo. Hay dầu cho thân thể con người của chúng ta vẫn còn đó trong căn nhà, nó vẫn như thể chúng ta đã gửi xúc tu vào mỗi cây đó. Làm sao chúng ta biết rằng nó là sự tồn tại, nó là Bhava, là phạm vi sinh khởi? Bởi vì chúng ta bám chặt vào cái ý tưởng rằng những cây đó là của riêng chúng ta. Nếu có người lấy rìu chặt một trong những cây này xuống, chúng ta ở trong nhà của mình sẽ chết với những cây đó. Bất cứ thứ gì chúng ta bám víu vào, chúng ta sinh ra ở nơi đó, chúng ta hiện hữu ngay nơi đó. Chúng ta sinh ra ngay khi chúng ta biết, đây là cái sự biết từ sự không biết. Chúng ta biết rằng có người vừa đốn một trong những cái cây của chúng ta, nhưng chúng ta không biết rằng những cây đó không thật sự là chúng ta. Đây gọi là cái biết từ sự không biết. vắt ta bánh xe luân hồi vận chuyển như thế này. Người ta bám chặt vào Bhava, họ lệ thuộc vào Bhava, họ ưa thích Bhava, đây là một sự sinh khởi. Và nếu họ đau khổ về những thứ như thế thì đây cũng là một sự sinh khởi. Chừng nào chúng ta không xả bỏ, chúng ta sẽ còn kẹt trong vòng luân hồi. Hãy suy gẫm về điều này. Bất cứ thứ gì chúng ta bám víu vào như thể đó là chính chúng ta hay của chúng ta, đó là một phạm vi sinh khởi. Do đó, Đức Phật có nói, bất cứ thứ gì bạn có, đừng có nó, hãy để nó ở đó, nhưng đừng làm cho nó trở thành của bạn. Bạn phải hiểu sự có và không có này, biết được bản chất của chúng, đừng quanh quẩn trong sự đau khổ. Khi tôi nói những chuyện này, người ta sẽ nói, nếu đúng là như vậy thì mọi người sẽ phải cạo đầu đi tu cả. Và rồi thế giới sẽ ra sao? Bạn sẽ chẳng bao giờ có thể khiến cho mọi người đi tu đâu, nên đừng lo. Tôi trở thành một sa di vào lúc 9 tuổi. Tôi bắt đầu tu hành từ lúc đó, nhưng thời gian đó tôi không biết gì cả về điều này. Tôi chỉ hiểu khi tôi trở thành một tỳ kheo. Khi là tỳ kheo, tôi rất cảnh giác. Những thú vui sắc dục mà người đời mê đắm không có vẻ gì vui thú với tôi. Tôi nhìn thấy sự đau khổ trong đó như nhìn thấy chất độc bên trong một món ăn thơm ngon. Bất kể nó ngọt ngào hay hấp dẫn đến chừng nào, tôi biết rằng nếu tôi ăn nó vào, tôi sẽ chết. Tôi luôn nghĩ như thế. Mỗi khi cảm thấy muốn ăn món nào đó, tôi nghĩ đến chất độc bên trong và rồi tôi thu hồi sự ham muốn của mình. Tuy nhiên, ở tuổi này, những thứ đó không thể cám dỗ tôi nữa. Có người không nhìn thấy chất độc, có người nhìn thấy nhưng vẫn muốn thử thời vận. Như họ nói, nếu bạn đã làm cho bàn tay mình bị thương thì đừng đụng vào chất độc. Tôi cũng đã từng nghĩ đến việc thử cho biết. Có một lần, sau khi xuất gia khoảng 5 năm, 6 năm, tôi nghĩ đến Đức Phật. Ngài tu hành 5-6 năm và rồi đoạn tuyệt với đời sống thế tục, nhưng tôi vẫn còn ưa thích nó và nghĩ đến việc quay trở lại. Đời sống thế tục có thể giúp tôi có thêm kinh nghiệm và kiến thức. Ngay cả Đức Phật cũng có một đứa con trai là La Hầu La mà. Có lẽ tôi đã quá khắt khe với mình chăng? Tôi nghĩ đến việc này một thời gian, nhưng rồi tôi nhận ra đúng, hay lắm, tất cả đều tốt cả. Nhưng tôi chỉ sợ rằng vị Phật này sẽ lún sâu trong bùn, không giống như vị Phật trước. Và rồi tôi kháng cự những tư tưởng thế gian đó. Từ kỳ kiết hạ thứ 7 đến kỳ thứ 20, tôi thực sự đã đấu tranh rất nhiều thời gian này. Tôi có cảm tưởng như mình đã kiệt lực, tôi đã vật lộn rất lâu. Những tăng sĩ và sa di trẻ tuổi còn rất nhiều nhuệ khí, họ có thể đi ra ngoài và thử sức. Nhưng trước khi làm thế, hãy suy nghĩ cẩn thận. Nói đến dục lạc, ngũ trần, thật không dễ gì buông bỏ. Rất khó nhận ra bản chất thật của nó. Chúng ta phải sử dụng những phương pháp tinh xảo. Hãy nghĩ đến những dục lạc như việc ăn thịt và nó mắc trong kẽ răng của bạn. Bạn phải tìm một cây tâm để khơi nó ra. Khi miếng thịt rớt ra, bạn cảm thấy nhẹ nhõm được một lát. Có thể bạn quyết định không ăn thịt nữa. Nhưng lần tới khi nhìn thấy thịt, bạn lại không cưỡng nổi ăn thêm một chút nữa. Và rồi nó lại mắc vào kẽ răng. Và rồi bạn phải lấy nó ra và cảm thấy thoải mái một lần nữa cho đến khi bạn ăn thịt lại. Áp lực tăng lên dần cho đến khi bạn cho nó ra bớt. Chỉ là vậy thôi, tôi không thấy điều gì phức tạp cả. Những điều này tôi chẳng học hỏi từ một người nào khác. Chúng xảy đến với tôi trong quá trình tu hành. Tôi ngồi thiền và quán chiếu dục lạc như một cái tổ kiến. Một người đàn ông lấy cây gỗ chọc vào tổ kiến cho đến khi mấy con kiến chạy ra ngoài, bò lên cây gỗ và lên mặt ông ta, cắn vào mắt và tai của ông. Vậy mà ông vẫn không nhìn thấy tình cảnh khó khăn của mình. Giáo lý Đức Phật có nói rằng, nếu chúng ta nhìn thấy sự nguy hiểm của một điều gì đó, bất kể nó có vẻ tốt như thế nào, chúng ta biết rằng nó có hại. Bất cứ điều gì mà chúng ta chưa nhìn thấy sự nguy hiểm của nó, chúng ta cứ nghĩ rằng nó tốt. Nếu chúng ta chưa nhìn thấy sự nguy hiểm của một thứ gì đó, chúng ta không thể thoát khỏi nó. Bạn có nhận thấy một điều là bất kể một việc nào đó bẩn thỉu đến chừng nào, vẫn có người ưa thích nó. Việc này không sạch sẽ, nhưng bạn không phải trả tiền để người ta làm nó, họ sẽ vui vẻ tình nguyện. Với những việc bẩn thỉu khác, người ta sẽ không làm dầu bạn có trả tiền. Nhưng việc bẩn thỉu này, họ sẽ hăng hái chấp thuận. Bạn không phải trả tiền cho họ, công việc không sạch sẽ, nhưng tại sao người ta lại ham thích? Hãy nhìn mấy con chó ở quanh tu viện này, có cả đàn chó ở đây. Chúng chạy quanh cắn xé nhau, có con bị cắn đến tàn tật, nhưng chỉ vài tháng sau là chúng lại đâu hoàng đó. Hễ có con chó nhỏ hơn mới đến là những con lớn lại đuổi cắn nó. Con chó đó kêu ẳng ẳng, kéo lê cái chân bị thương của nó. Nó chỉ là một con chó nhỏ thôi, nhưng nó nghĩ rằng một ngày nào đó nó sẽ có cơ hội, rồi nó bị cắn tơi bời, và đó là tất cả những gì nó nhận được. Trong suốt mùa kiếm bạn tình, nó có thể chẳng có được một cơ may nào. Những con chó này chạy quanh và tru với nhau từng đàn. Chúng nghĩ rằng chúng đang vui chơi, ca hát, nhưng chúng không biết điều gì khiến chúng làm như thế. Chúng chỉ làm theo bản năng của mình một cách mù quáng. Hãy suy ngẫm về điều này. Nếu bạn thật sự muốn tu hành, bạn nên hiểu những cảm xúc của mình. Ví dụ, bạn nên gần gũi ai trong số những tỳ kheo, sa di hay người tại gia. Nếu bạn thân cận với người nói nhiều, họ sẽ ảnh hưởng bạn khiến bạn cũng nói nhiều. Nội chuyện riêng của bạn thôi cũng đã nhiều rồi. Nay lại cộng thêm vấn đề của họ nữa, chúng sẽ nổ tung mất. Người ta thích chơi với những người nói nhiều và nói những chuyện phù phiếm. Họ có thể ngồi hàng giờ để lắng nghe những chuyện như thế. Nhưng khi nhắc đến việc nghe pháp và việc tu hành thì họ chẳng tiếp thu được bao nhiêu. Tôi vừa mới bắt đầu một buổi thuyết giảng là họ buồn ngủ rồi. Họ không nhận được gì cả. Khi tôi nói đoạn cuối thì mọi người mới tỉnh dậy và mở mắt ra. Như thế thì có lợi ích gì? Người tu hành chân chánh sẽ rời khỏi buổi thuyết pháp với một cảm giác thăng hoa và hăng say. Họ đã học được một điều gì đó. Hãy chọn lựa trong mỗi giây khắc. Bạn đều đứng ở một ngã rẽ của con đường giữa thế gian và con đường đạo. Bạn chọn con đường nào? Bạn có sự chọn lựa. Nếu bạn muốn được giải thoát, thời điểm là ở đây. Chương 10. Hai mặt của thực tại. Mọi thứ đều có hai mặt và bạn phải nhìn thấy cả hai. Rồi khi hạnh phúc đến, bạn không chìm đắm trong đó. Khi đau khổ phát sinh, bạn cũng không chìm đắm. Trong cuộc đời, chúng ta có hai sự lựa chọn: chìm đắm trong thế gian hay vượt lên trên thế gian. Đức Phật là một người đã có thể tự mình vượt lên trên thế gian. Vì thế, Ngài đã đạt được sự giải phóng về tâm linh. Cũng thế ấy, có hai loại kiến thức thế gian và kiến thức tâm linh hay trí tuệ chân chính. Nếu chúng ta chưa tu hành và rèn luyện chính mình, bất kể chúng ta có bao nhiêu kiến thức, nó vẫn là kiến thức của thế gian và do đó không thể giải phóng chúng ta. Hãy nhìn và nhìn cho kỹ. Đức Phật nói rằng các pháp của thế gian xoay chuyển thế gian. Hãy chạy theo thế gian, tâm bị vướng nơi thế gian, dầu lui hay tới, chẳng bao giờ thỏa mãn. Người thế gian là những người luôn tìm kiếm một điều gì đó nhưng không bao giờ thấy đủ. Một khi chúng ta đạt được một điều gì, sự ganh tị, lo lắng và ích kỷ phát sinh. Khi chúng ta cảm thấy sợ hãi mà không thể đẩy lùi nó bằng sức người, chúng ta dùng đầu óc của mình để phát minh ra đủ thứ công cụ, ngay cả vũ khí và bom nguyên tử, chỉ để làm nổ tan xác những người khác. Tại sao lại phiền phức đến thế? Đây là con đường của thế gian. Đức Phật nói rằng nếu một người đi theo con đường này, họ sẽ đi mãi mà không tới khúc cuối. Hãy tu hành để giải thoát. Hẳn nhiên, sống thuận với trí tuệ chân chính không phải là dễ, nhưng những ai thành tâm cầu đạo sẽ có thể bền tâm và nhẫn nại, thiểu dục, tri túc. Bằng cách này, chúng ta có thể đoạn tuyệt với thế gian. Nếu hạt giống của thế gian chưa bị nhổ tận gốc rễ, chúng ta sẽ vẫn bị phiền toái và rối rắm mãi. Ngay cả khi bạn xuất gia, nó vẫn tiếp tục lôi kéo bạn. Người ta không nhận thấy điều này. Họ nói rằng họ sẽ hoàn tất những công việc của thế gian. Họ chỉ hy vọng thôi. Giống như một vị thủ tướng chính phủ mới nhậm chức, nóng lòng muốn bắt đầu công việc quản lý của ông. Ông ta nghĩ rằng ông có tất cả những câu trả lời, nên ông rũ bỏ hết những chính sách cũ, nói rằng xem đây, tôi sẽ làm tất cả một mình. Đó là tất cả những gì họ làm. Mang thứ này vào và đem thứ kia ra, không bao giờ hoàn tất một điều gì cả. Họ không bao giờ thành tựu một điều gì cả. Bạn không thể nào làm một điều gì mà có thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Người thì thích một ít, người thì thích rất nhiều, có người thích ngắn, có kẻ thích dài, người thích mặn, kẻ thích cay. Muốn đem mọi người lại với nhau và đồng ý với nhau là một điều bất khả thi. Tất cả chúng ta đều muốn thành tựu một điều gì trong đời mình, nhưng thế giới với tất cả sự phức tạp của nó khiến cho con người khó có thể thật sự thành tựu một điều gì. Ngay cả Đức Phật sinh ra trong một hoàn cảnh vô cùng thuận lợi và cao quý của một vị thái tử vẫn không tìm thấy sự thành tựu nào trong đời sống thế gian. Cái bẫy của lục căn. Đức Phật nói về dục vọng và lục trần sắc thanh hương vị xúc tâm pháp, sự ham muốn hạnh phúc, đau khổ, tốt xấu dẫy đầy khắp nơi. Sắc có cảnh tượng nào có thể sánh được với cảnh tượng một phụ nữ? Không phải vậy sao? Một người đàn bà đẹp không làm cho bạn muốn nhìn sao? Một người với một thân hình hấp dẫn đi ngang qua, bạn nhìn sững. Còn âm thanh thì sao? Không có âm thanh nào thu hút bạn hơn tiếng nói của người đàn bà. Nó xuyên thấu con tim của bạn. Mùi hương cũng vậy. Mùi nước hoa của người đàn bà quyến rũ hơn hết. Không có mùi hương nào có thể sánh được. Vị, ngay cả món ăn ngon ngọt nhất cũng không thể so sánh với vị ngọt ngào của một người đàn bà. Xúc cảm cũng vậy, khi bạn vuốt ve một người đàn bà, bạn choáng váng, say sưa và quay cuồng. Có một pháp sư thần thông quảng đại ở Taxila tại nước Ấn Độ thổ xưa. Ông dạy cho một trong các môn đệ tất cả các phép thuật và bùa chú của mình. Khi người đệ tử đó đã thông thạo, anh ra đi với một chỉ thị cuối cùng từ vị thầy của mình. Ta đã dạy cho con với tất cả những gì ta biết về thần chú và phép thuật. Những loài vật có nanh vuốt, những loài có sừng và ngay cả những con thú to lớn con cũng không cần phải sợ. Con sẽ được bảo vệ từ những thứ này. Ta có thể bảo đảm điều đó. Tuy nhiên, chỉ có một điều ta không thể che chở cho con, đó là sự quyến rũ của một người đàn bà. Không có thần chú nào có thể bảo vệ con khỏi điều này. Con phải tự chăm sóc cho mình. Đàn bà gây phiền phức cho đàn ông gây phiền phức cho đàn bà, nó là vậy. Nếu đàn ông sống với nhau thì không có vấn đề, phụ nữ sống với nhau cũng không có vấn đề. Khi một người đàn ông nhìn thấy một người đàn bà, trái tim của anh ta đập loạn xạ, cái gì vậy, lực gì vậy? Nó lôi kéo hút bạn vào, không ai nhận ra giá trị mà cái giá mà họ phải trả. Những đối tượng của tâm nảy sinh từ lòng ham muốn của cải, giàu có, tham đắm một điều gì đó. Loại tham muốn này không thâm trầm và mãnh liệt lắm nhưng cũng đủ để khiến ta bạn say sưa, ngây ngất. Tình dục thì khác, khi nó trỗi dậy bạn mất thăng bằng và không còn làm chủ được chính mình. Bạn quên luôn cả những người đã nuôi nấng mình, thậm chí là cha mẹ. Đức Phật dạy rằng lục trần, đối tượng của lục căn là những cạm bẫy của ma vương. Ma vương nên được hiểu như là một điều gì đó gọi là cái bẫy của thợ săn, và thợ săn là ma vương. Khi thú rừng rơi vào cái bẫy của thợ săn, tình trạng của chúng rất đáng buồn. Chúng bị giữ chặt lại và phải đợi người thợ săn tới để giết chúng. Bạn có thấy cái bẫy chim bao giờ chưa? Cái bẫy bật mạnh lên và bóp thộp ngay cổ. Một cái lò xo giữ chặt con tim lại. Một cái lò xo giữ chặt con chim lại. Nó bay tới, bay lui nhưng không thể thoát khỏi nơi đó. Khi người thợ săn tới, thế là xong, hết đường chọn lựa. Cảm bẫy của lục trần cũng vậy, chúng nắm giữ chúng ta và trói chặt chính ta lại. Bất cứ ai bám víu vào lục căn cũng như vậy, họ giống như một người say rượu mà gan đang bị hư hoại dần. Họ không biết khi nào họ uống đủ, họ cứ uống uống mãi một cách bừa bãi và rồi họ mang bệnh và chịu đau đớn. Một người đàn ông đang đi trên đường và rất khát nước, ông ngừng lại và hỏi xin một ly nước. Người cho nước nói, anh có thể uống nước này nếu muốn, nước có mùi vị ngọt ngào nhưng nếu uống vào anh sẽ bị bệnh. Tôi phải nói cho anh biết trước, nó sẽ khiến anh bệnh nặng đến tột độ, có thể chết được. Người đàn ông đó không nghe lời, ông khát nước quá rồi. Đây cũng giống như trường hợp một người thèm khát thú vui của lục căn. Đức Phật dạy rằng chúng là chất độc, sắc, thanh, hương, vị, xúc, tâm, pháp là chất độc. Chúng là những cảm bẫy tai hại, nhưng người đàn ông này không nghe. Tôi muốn uống nước, bất kể hậu quả là gì, cứ để tôi uống cái đã. Ông chế một chút nước và nuốt xuống, thấy nó thơm ngon. Ông uống thêm nữa, uống cho đến đã thèm mới thôi. Và rồi khi ông bị bệnh nặng gần chết, ông đã không nghe lời khuyên răn vì bị áp đảo bởi lòng ham muốn mãnh liệt. Đó là tình trạng của một người tham đắm dục lạc. Ông ta say sưa với sắc, thanh, hương, vị, xúc, tâm, pháp. Chúng thơm ngon vô cùng. Con đường thế gian và sự giải thoát. Có người chết vì những dục vọng của họ, có người thì gần ngất ngư, bị mắc kẹt vào con đường thế gian là như thế đó. Trí tuệ thế gian chạy theo các giác quan và những đối tượng của nó. Dầu trí tuệ đó có tinh xảo bao nhiêu, nó chỉ tinh xảo ở mức độ thế gian. Bất kể những đối tượng của lục căn có hấp dẫn bao nhiêu, nó chỉ hấp dẫn đối với quan điểm của thế gian. Nó không phải là niềm phúc lạc của sự giải thoát, nó không giải phóng bạn khỏi thế gian. Chúng ta phải tu hành, hầu có thể nhận biết trí tuệ thật để tự mình buông bỏ mọi ràng buộc. Tu hành để thoát khỏi sự ràng buộc, quan sát thân thể, quan sát mọi thứ chung quanh, cho đến khi bạn trở nên mệt mỏi và chán ngán tất cả những thứ đó. Và rồi bạn sẽ thản nhiên trước mọi việc. Tuy nhiên, sự thản nhiên không dễ dàng phát sinh, chừng nào bạn còn chưa nhận biết rõ ràng. Chúng ta đến đây xin xuất gia, chúng ta học hỏi, đọc kinh, tu tập, hành thiền, quyết tâm làm cho tâm mình kiên định, nhưng điều này không dễ. Chẳng hạn, chúng ta nói rằng chúng ta sẽ tu tập theo cách này cách nọ, nhưng chỉ 1-2 ngày, có lẽ vài 3 giờ đồng hồ thôi, thì chúng ta lại quên hết. Rồi khi nhớ lại, chúng ta quyết tâm trở lại, lần này tôi sẽ làm đúng. Không bao lâu, chúng ta lại bị một trong những giác quan của mình lôi kéo và lòng dũng mãnh của chúng ta lại tan theo mây khói. Và rồi chúng ta lại bắt đầu từ đầu, cứ như thế mãi. giống như một con dê say vụng. Quyết tâm tu hành của chúng ta yếu ớt, chúng ta không nhìn thấy và theo đuổi con đường tu hành chân chánh. Nó cứ như thế mãi cho đến khi chúng ta nhận ra trí tuệ thật. Một khi nhận thấy chân lý, chúng ta mới được giải phóng hoàn toàn. Điều duy nhất còn lại là sự bình an. Tâm chúng ta không bình an bởi vì những thói quen cũ của chúng ta. Chúng ta thừa hưởng những thứ này từ những hành động trong quá khứ. Và rồi chúng đi theo chúng ta khắp nơi và quấy rầy chúng ta. Chúng ta tranh đấu và tìm đường lẩn tránh, nhưng chúng ta bị chúng trói buộc và lôi kéo. Những thói quen này không quên đường cũ, bám vào những thứ quen thuộc để sử dụng, để say mê, để hưởng thụ. Đó là cách mà chúng ta sống. Bất kể bạn cố gắng bao nhiêu để giải phóng chính mình, bạn sẽ không thể xả bỏ cho đến khi bạn nhìn thấy giá trị của sự tự do và nỗi khổ của cảnh nô lệ. Thường thì bạn tu hành một cách mù quáng, nhẫn nại, trì giới, chỉ làm theo hình thức. Bạn không thật sự tu hành để được tự do hay giải thoát. Bạn phải nhìn thấy giá trị của sự xả bỏ những ham muốn của mình trước khi bạn có thể thật sự tu hành. Chỉ khi đó mới có sự tu hành chân chánh. Mọi thứ mà bạn làm phải làm với sự tỉnh giác. Khi bạn nhìn thấy rõ ràng thì sự nhẫn nại hay ép buộc không còn cần thiết. Bạn còn thấy khó khăn và còn thấy nặng nề bởi vì bạn chưa nhận ra điểm này. Sự bình an phát sinh khi bạn làm việc với toàn thể thân và tâm của bạn. Mọi thứ mà bạn làm phải làm với sự tỉnh giác. Khi bạn nhìn thấy rõ ràng thì sự nhẫn nại hay ép buộc không còn cần thiết. Bạn còn thấy khó khăn và còn thấy nặng nề bởi vì bạn chưa nhận ra điểm này. Sự bình an phát sinh khi bạn làm việc với toàn thể thân và tâm của bạn. Bất cứ thứ gì chưa hoàn tất khiến bạn cảm thấy không thỏa mãn. Những thứ này cột trói bạn với cảm giác lo âu. Bất cứ bạn đi đến đâu, bạn muốn hoàn tất mọi thứ, nhưng hoàn tất mọi việc là điều không thể thực hiện được. Chẳng hạn như trường hợp của những thương gia đến đây để gặp tôi. Khi nào tôi thanh toán hết nợ nần và sắp xếp nhà cửa xong, tôi sẽ đến đây để xuất gia. Họ nói như thế đó. Nhưng họ có bao giờ sắp xếp hết mọi việc không? Khi nào mới hết? Họ vay tiền để trả món nợ này, rồi họ trả món tiền kia và bắt đầu lại nữa. Một thương gia nghĩ rằng khi trả hết nợ nần, ông sẽ hạnh phúc, nhưng biết bao giờ mới trả hết mọi thứ. Con đường của thế gian lừa gạt chúng ta như thế đó. Chúng ta cứ quanh quẩn mãi, không bao giờ nhận ra vấn đề của mình. Tu hành liên tục. Trong sự tu hành của chúng ta ở đây, chúng ta chỉ nhìn thẳng vào tâm. Mỗi khi thấy mình bắt đầu giải đãi, chúng ta quyết tâm mạnh mẽ hơn. Nhưng rồi, sau một hồi, chúng ta lại thả lỏng. Chúng ta bị tâm lôi kéo lung tung bằng cách đó. Nhưng những người có chánh niệm giữ chặt tâm lại và không ngừng củng cố chính họ, kéo họ trở lại, huấn luyện, tu tập và phát triển. Người không có chánh niệm làm hỏng tất cả, họ cứ đi lạc hướng mãi. Họ không vững vàng và kiên định trong sự tu hành. Cho nên, những dục lạc của thế gian liên tục lôi kéo họ. Có thứ kéo họ ở chỗ này, có thứ kéo họ ở chỗ kia. Họ cứ chạy theo những sự tưởng tượng và ham muốn, không bao giờ đoạn tuyệt được với cái lòng vòng luẩn quẩn này. Được xuất gia không phải dễ, bạn phải có quyết tâm dũng mãnh. Bạn nên tin tưởng vào sự tu hành, tin tưởng đủ để tiếp tục tu hành cho đến khi bạn chán ngấy những cái thích và không thích của bạn và rồi nhìn thấy sự việc đúng với chân lý. Thường thường, bạn chỉ không hài lòng với những cái bạn không thích. Nếu bạn thích một thứ gì, bạn không muốn buông bỏ nó. Bạn phải trở nên chán ngấy với những cái không thích và những cái thích của bạn, với sự đau khổ và sung sướng của bạn. Cốt tủy Phật Pháp là đây. Giáo Pháp của Đức Phật thâm sâu và tinh tế, không dễ hiểu đâu. Nếu trí tuệ chân chánh chưa phát sinh, bạn không thể nhận ra nó. Khi bạn hạnh phúc, bạn nghĩ rằng đời chỉ có hạnh phúc mà thôi. Khi bạn đau khổ, bạn cho rằng đời sống hoàn toàn là đau khổ. Bạn không nhận ra rằng hễ có lớn thì có nhỏ thì có lớn. Bạn chỉ nhìn thấy một mặt. Mọi thứ đều có hai mặt và bạn phải nhìn thấy cả hai. Rồi khi hạnh phúc đến, bạn không chìm đắm trong đó. Khi đau khổ phát sinh, bạn cũng không chìm đắm. Khi hạnh phúc đến, bạn không quên sự khổ bởi vì bạn biết rằng chúng phụ thuộc vào nhau. Cùng thế ấy, thức ăn có lợi cho tất cả muôn loài để nuôi dưỡng thân thể, nhưng thức ăn cũng có thể có hại. Chẳng hạn, nó có thể gây ra nhiều chứng đau dạ dày khác nhau. Khi bạn nhìn thấy lợi điểm của một thứ gì, bạn phải đồng thời nhận biết yếu điểm của nó và ngược lại. Khi bạn cảm thấy thù hận và ganh ghét, bạn nên thiền quán về tình thương và sự cảm thông. Bằng cách này, bạn trở nên quân bình hơn và tâm của bạn trở nên an định hơn. Lá cờ rỗng không. Tôi có đọc một cuốn sách thiền. Trong thiền, người ta ít khi giải thích khi dạy dỗ học trò. Chẳng hạn, nếu một vị tăng ngủ gục trong khi thiền, họ đến gần dùng một cái cây quất vào lưng anh ta. Khi thiền sinh buồn ngủ bị đánh, anh ta bày tỏ lòng biết ơn của mình bằng cách cảm ơn người đó. Thiền sinh Zen được dạy phải biết là biết ơn đối với mọi cảm giác, cho anh ta cơ hội để phát triển. Một hôm, chia tăng tập trung trong một buổi họp, bên ngoài phòng họp có một lá cờ đang bay phất phơ. Một cuộc tranh luận nảy sinh giữa hai vị tăng trẻ về cái lý do mà lá cờ bay. Một người cho rằng lá cờ bay vì gió, một người cãi lại nói rằng lá cờ tự nó bay, rồi họ cãi nhau mãi và có lẽ sẽ cãi nhau đến chết nếu các vị thầy không can thiệp. Cả hai người không ai đúng cả, vị thầy nói không có lá cờ mà cũng không có gió, đây là sự tu hành. Không có bất cứ thứ gì cả, không có lá cờ và không có gió. Nếu có lá cờ thì có gió, nếu có gió thì có lá cờ. Bạn nên suy ngẫm về thiền quán về điều này cho thật thấu đáo, cho đến khi bạn nhìn thấy chúng với chân lý. Nếu bạn suy ngẫm kỹ thì không có gì còn lại cả, tất cả đều trống không, không có lá cờ và không có gió. Không có bệnh hoạn hay sự chết, không có sự sinh, không có già nua. Sự hiểu biết thường tình của chúng ta về lá cờ và ngọn gió chỉ là một quan niệm. Trong thực tế, không có gì ở đó cả, chỉ là vậy thôi. Nếu chúng ta tu hành theo cách này, chúng ta sẽ nhận ra tính toàn thể và tất cả mọi vấn đề của chúng ta sẽ chấm dứt trong cái không to lớn. Tử thần sẽ không bao giờ tìm thấy bạn. Không có gì để sự già nua, bệnh hoạn, sự chết đi theo. Khi chúng ta nhìn thấy và hiểu biết đúng với chân lý, nghĩa là có chánh kiến, thì chỉ có cái không to lớn này mà thôi. Ở đây không còn có chúng ta, không có họ, không có tự ngã nữa. Khu rừng của lục căn. Thế giới với những con người bất tận của nó cứ đi mãi không ngừng. Nếu chúng ta cố hiểu tất cả, nó chỉ khiến cho chúng ta hoang mang và rối loạn mà thôi. Nhưng nếu chúng ta quán chiếu thế giới thật rõ ràng, trí tuệ chân chánh sẽ phát sinh. Đức Phật là người đã thấu hiểu những con đường của thế gian. Ngài có thể ảnh hưởng và dẫn dắt bởi Ngài có trí tuệ rộng lớn về thế gian. Bằng cách hoán chuyển trí tuệ thế gian của Ngài, Ngài thấu suốt và đạt được trí tuệ vượt thế gian, khiến Ngài trở thành một chúng sinh rất cao đẳng. Cho nên, nếu chúng ta tu tập giáo lý này, quán chiếu nó, chúng ta sẽ đạt đến một đẳng cấp tâm thức hoàn toàn mới. Khi chúng ta nhìn một vật gì, không thấy có vật đó. Khi chúng ta nghe một âm thanh, không thấy có âm thanh. Khi ngửi, chúng ta có thể nói rằng không có mùi. Tất cả lục căn đều hiện hành, nhưng chúng đều tạm bợ, chúng chỉ là những cảm giác sinh rồi diệt mà thôi. Nếu chúng ta hiểu như thế, thì lục căn không còn có thực chất, chúng chỉ là những cảm giác đến rồi đi. Sự thật thì không có thứ gì cả. Nếu không có một thứ gì cả, thì không có chúng ta và họ. Nếu không có chúng ta, thì không có thứ gì thuộc về chúng ta. Bằng cách này, sự khổ mới bị dập tắt. Không có ai để chịu khổ, nên ai là người đau khổ đây? Cho nên, chúng ta phải hành thiền và sống hợp với chánh pháp. Chúng ta rời bỏ gia đình để đến sống trong rừng để được bình an. Chúng ta trốn chạy không phải vì sợ hay để thoát ly thế gian, nhưng để có thể phấn đấu với chính mình. Tuy nhiên, người ta đến sống trong rừng rồi gắn bó với đời sống nơi đó, giống như những người thành thị gắn bó với đời sống thành thị. Họ lạc hướng trong rừng và họ lạc hướng nơi thành thị. Đức Phật ca tụng đời sống trong rừng bởi vì sự tĩnh mịch tinh thần và thể xác có lợi cho sự tu hành. Tuy nhiên, Ngài không muốn chúng ta gắn bó với đời sống trong rừng hay bị dính mắc vào sự yên tĩnh và bình an nơi đó. Chúng ta tu hành là để trí tuệ phát sinh. Nơi đây, trong rừng, chúng ta có thể trưởng dưỡng hạt giống trí tuệ. Nếu cuộc sống rối rắm và hỗn loạn, những hạt giống này khó có thể lớn mạnh. Nhưng một khi chúng ta đã quen sống trong rừng, chúng ta có thể trở ra ngoài để phấn đấu với đời sống thành thị cùng với những kích thích giác quan mà nó mang đến. Tập sống trong rừng là cho phép trí tuệ phát triển và rồi chúng ta có thể áp dụng trí tuệ này ở bất cứ nơi nào chúng ta đến. Khi lục căn bị kích thích, chúng trở nên kích động và trở thành địch thủ của chúng ta. Chúng chống lại chúng ta bởi vì chúng ta vẫn chưa có trí tuệ để đối phó với chúng. Trong thực tế, chúng là những vị thầy của chúng ta, nhưng vì vô minh nên chúng ta không nhận ra điều đó. Khi sống nơi thành thị, chúng ta không bao giờ nghĩ rằng lục căn có thể dạy dỗ chúng ta điều gì. Chừng nào trí tuệ chân chánh chưa hiện hành, chúng ta tiếp tục nhìn thấy lục căn và lục trần là những kẻ thù. Một khi trí tuệ thật sự phát sinh, chúng không còn là những kẻ thù của chúng ta nữa, mà là cánh cửa dẫn đến sự chứng ngộ. Hãy nhìn mấy con gà rừng ở đây, ai cũng biết chúng sợ con người đến chừng nào. Nhưng tôi đã có thể dạy dỗ chúng và học hỏi từ chúng. Tôi bắt đầu bằng cách ném gạo cho chúng ăn. Mới đầu, chúng rất sợ và không dám đến gần. Sau một thời gian, chúng quen dần và bắt đầu trông đợi thức ăn. Thấy không? Có một điều gì đó để học hỏi ở đây. Mới đầu chúng ta tưởng rằng gạo là nguy hiểm, là kẻ thù. Trên thực tế gạo không nguy hiểm gì cả. Nhưng chúng không biết rằng gạo là thức ăn, nhưng chúng sợ hãi. Khi chúng tự mình nhận biết rằng không có đến gì để sợ, chúng mới đến gần để ăn. Gà học một cách tự nhiên như thế. Sống nơi đây trong rừng, chúng ta cũng học bằng cách đó. Lúc đầu chúng ta cho rằng lục căn là một vấn đề, bởi vì chúng ta không sử dụng chúng đúng cách. Chúng gây rất nhiều phiền phức cho chúng ta. Qua kinh nghiệm tu hành, chúng ta tập nhìn chúng phù hợp với chân lý. Chúng ta tập sử dụng chúng như mấy con gà quan sát gạo, rồi chúng không còn chống lại chúng ta nữa và vấn đề biến mất. Mấy con gà đã nhận biết được rằng gạo là thức ăn. Trong một ý nghĩa nào đó, chúng ta có thể nói rằng chúng ta tu tập thiền minh sát. Chúng ta có thể nói rằng chúng tu tập thiền minh sát. Chúng nhận biết đúng với sự thật, chúng đã chứng ngộ. Trong sự tu hành, lục căn của chúng ta là những công cụ mà nếu được sử dụng đúng đắn có thể giúp chúng ta chứng đắc. Đây là một thứ mà tất cả thiền sinh nên quán chiếu. Khi chúng ta không nhận ra điều này, chúng ta vẫn còn xung đột mãi. Cho nên khi sống trong sự tịch mịch của núi rừng, chúng ta tiếp tục vun bồi những cảm giác tinh tế và chuẩn bị cho việc cho hành trình phát triển trí tuệ. Nhưng nếu bạn đạt được đôi chút bình an từ đời sống nơi đây, đừng nghĩ rằng thế là đủ, đừng chấp nhận bấy nhiêu thôi. Hãy nhớ rằng chúng ta đến đây là để phát triển hạt giống trí tuệ. Khi trí tuệ phát triển và chúng ta bắt đầu hiểu biết đúng với chân lý, chúng ta sẽ không còn bị lôi kéo lên xuống nữa. Thường thường, khi vui vẻ chúng ta cư xử một cách, khi bực bội chúng ta cư xử cách khác. Khi thích một điều gì đó, chúng ta phấn khởi, khi không thích, chúng ta chán nản. Như thế này, chúng ta vẫn còn xung đột với những kẻ thù. Khi những điều này không còn chống lại chúng ta, chúng trở nên ổn định và quân bình. Sự thăng trầm hay vui buồn không còn tồn tại nữa. Chúng ta hiểu rõ những việc này và biết rằng nó chỉ là vậy mà thôi. Chúng chỉ là thế gian pháp. Các pháp thế gian thay đổi để trở thành đạo pháp. Pháp thế gian có 8 lối, đạo pháp cũng có 8 lối. Nơi nào có pháp thế gian, nơi đó đạo pháp cũng tồn tại. Khi chúng ta sống với sự sáng suốt, với tất cả những kinh nghiệm thế gian, các pháp thế gian lớn không có sự sáng suốt, các pháp thế gian lớn ác và chúng ta rời xa đạo. Khi chánh kiến phát sinh, thoát khổ nằm ngay đây trước mắt, bạn sẽ không tìm thấy sự giải thoát bằng cách chạy lòng vòng tìm kiếm ở những nơi khác đâu. Cho nên, đừng hấp tấp hay cố thúc đẩy hay gượng ép sự tu hành của bạn. Hành thiền nhẹ nhàng và kiên trì từng bước một. Nếu bạn cảm thấy bình an, chấp nhận nó. Nếu bạn không thấy bình an, chấp nhận điều đó luôn. Đó là bản chất của đầu óc. Chúng ta phải tìm con đường tu hành của riêng mình và theo đuổi nó đến cùng. Có thể trí tuệ không phát sinh. Tôi thường nghĩ nếu tôi không có trí tuệ, tôi có thể ép buộc mình có nó. Nhưng điều đó chẳng lợi ích gì, không thay đổi một thứ gì cả. Rồi sau khi suy gẫm một thời gian, tôi nhận ra rằng chúng ta không thể quán chiếu những thứ chúng ta không có. Thế nên điều tốt nhất là làm gì? Cứ tu hành một cách thư thái. Nếu không có gì khiến chúng ta lo lắng thì không có gì để sửa chữa. Nếu không có vấn đề, chúng ta không cần phải cố gắng giải quyết nó. Khi có vấn đề, đó là khi bạn phải giải quyết nó ngay tại đó. Không cần phải đi quanh tìm kiếm điều gì. Đừng buông thả theo cảm xúc, hãy để trí tuệ dẫn dắt bạn. Nếu không có gì thì tốt. Khi có điều gì phát sinh, hãy quán chiếu và xem xét nó. Đến tịnh xá, thử quan sát một con nhện. Một con nhện giăng lưới ở một nơi thuận tiện và rồi ngồi chễm chệ giữa cái lưới của nó, yên lặng. Không bao lâu sau, một con ruồi bay ngang qua và sa vào lưới. Con ruồi vừa chạm vào, động đậy cái lưới, bốp. Con nhện nhảy lên và cuốn con ruồi vào trong những sợi chỉ tơ. Nó cất con ruồi ở một chỗ khác và rồi quay trở lại để ngồi điềm tĩnh tại trung tâm của cái mạng nhện. Quan sát một con nhện như thế có thể phát sinh trí tuệ. Lục căn của chúng ta có tâm nằm ở giữa và chung quanh là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thể. Khi một trong lục căn của chúng ta bị kích động, chẳng hạn một hình dáng đập vào mắt, nó rung chuyển và động tới tâm. Tâm là cái biết, là nhận biết hình sắc, chỉ bấy nhiêu là đủ để trí tuệ phát sinh, giản dị như thế thôi. Giống như con nhện ở trong lưới, chúng ta nên sống yên lặng và ít giao tiếp. Khi côn trùng vừa chạm vào lưới, nhện nhanh chóng chụp lấy nó, cột lại và rồi quay trở lại trung tâm. Điều này không khác gì tâm của chúng ta. Đến trung tâm có nghĩa là sống tỉnh thức với sự hiểu biết rõ ràng, luôn cảnh giác và làm mọi việc một cách chính xác. Đây là trung tâm của chúng ta. Chúng ta đâu có gì nhiều để làm. Chúng ta chỉ việc sống thận trọng theo cách này. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sống buông thả rồi suy nghĩ cần gì phải ngồi thiền và đi kinh hành, rồi quên luôn sự tu hành của chúng ta. Chúng ta không thể buông thả, chúng ta phải luôn tỉnh giác, giống như con nhện ngồi chờ để chụp lấy mấy con côn trùng làm thức ăn. Đây là tất cả những gì chúng ta cần biết, ngồi và quán tưởng để con nhện. Chỉ bấy nhiêu thôi rồi trí tuệ sẽ tự phát sinh. Chỉ bấy nhiêu đó thôi và sự tu hành của chúng ta kể như là đầy đủ. Điểm này rất quan trọng. Chúng ta không cần phải ngồi thiền và đi kinh hành suốt ngày đêm. Nếu chúng ta cho rằng như thế mới là tu hành, chúng ta thật sự đã khiến cho nó quá khó khăn. Chúng ta chỉ nên làm những gì chúng ta có thể làm, phù hợp với sức khỏe và năng lực của mình, sử dụng những khả năng vật chất một cách vừa phải. Chúng ta phải biết rằng tâm và các giác quan rõ ràng, nhận biết chúng đến và đi như thế nào, sinh và diệt như thế nào, hiểu cho thấu đáo. Chúng ta cũng có thể nói rằng giống như con nhện trói chặt những con côn trùng khác với nhau, tâm trói buộc các giác quan với sự vô thường, khổ và vô ngã. Chúng ta có thể đi đâu được, chúng ta giữ làm thức ăn, những thứ này được cất giữ làm thức ăn cho chúng ta, thế là đủ, không cần phải làm gì hơn. Đây là thực phẩm cho tâm của chúng ta, cho kẻ có sự tỉnh thức và hiểu biết. Nếu bạn biết rằng những thứ này là vô thường, rằng chúng đi liền với sự khổ, chúng không phải là bạn, bạn có điên rồ mới chạy theo chúng. Nếu bạn không nhận thấy điều này rõ ràng, bạn sẽ đau khổ. Tại sao bạn muốn chúng khi bản chất của chúng là đau khổ? Chúng không phải là chúng ta, không có tự ngã, chúng không có gì trong đó thuộc về chúng ta. Vậy thì tại sao bạn lại đeo đuổi chúng? Tất cả mọi vấn đề chấm dứt tại đây. Còn nơi nào khác để bạn dứt điểm với chúng không? Hãy nhìn con nhện cho kỹ và nhìn lại chính mình. Khi đã nhìn thấy sự vô thường, khổ và vô ngã, tâm xả bỏ và giải phóng chính mình. Nó không còn dính mắc vào sự đau khổ hay hạnh phúc. Đây là thức ăn cho tâm của người thật sự tu hành và rèn luyện. Chỉ giản dị như vậy thôi. Bạn không cần phải tìm kiếm một nơi nào khác. Bất kể bạn đang làm gì, bạn ở đó, không cần phải om sòm và rầy rà quá để làm gì. Bằng cách này, cường độ và năng lượng tu hành của bạn sẽ tiếp tục tăng trưởng. Thoát ly sinh tử, cường độ của sự tu hành dẫn đến sự giải thoát. Chúng ta chưa thoát khỏi đó là bởi vì chúng ta vẫn còn ham muốn. Chúng ta không làm những việc ác hay trái đạo đức, nhưng tất cả những điều đó chỉ có nghĩa là chúng ta sống phù hợp với giới luật. Chẳng hạn có một bài kinh tụng mà trong đó người ta cầu nguyện để tất cả chúng sinh không bị xa lìa những điều họ thích. Nếu bạn suy gẫm một chút sẽ thấy điều này thật trẻ con, đó là đường lối của những người vẫn chưa thể xả bỏ. Con người là như thế, họ cứ muốn sự việc khác với bản chất của nó, muốn sống lâu, không bệnh hoạn, họ kỳ vọng như thế. Cho nên, khi bạn nói với họ rằng những ham muốn không được thỏa mãn của họ đã khiến họ đau khổ, họ sẽ giật mình sửng sốt. Nhưng họ phải nói gì đây? Không nói được gì cả, bởi vì đó là sự thật, bạn đang chỉ vào những ham muốn của họ. Ai cũng có những ham muốn và đều có mong muốn được thỏa mãn, không ai chịu ngừng lại, không ai thật sự muốn thoát ly. Cho nên sự tu hành của chúng ta phải được tinh luyện một cách nhẫn nại. Những ai tu hành tinh cần, không chểnh mảng hay đi trệch hướng, có phong cách kiềm thúc và nhẹ nhàng, luôn kiên định và đều đặn, đó là những người sẽ biết bất kể điều gì phát sinh, họ vẫn bình thản và không lay động.